Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2026, cũng là ngày đầu tiên của năm âm lịch đó chúng ta
Chào anh Bảo,
ha.
hôm nay là năm học mới, đầu năm. Chúc anh Bảo dồi dào sức khỏe,
Bảo,
đạo tu hành tinh tấn.
chào tất cả bạn bè.
Chào tất cả bạn đạo, chào anh bạn Minh Bảo nha, chị em nè. Năm mới và chúc Minh Bảo được nhiều sức khỏe và có những cái chương trình tu học của thầy đưa lên những cái bài mới hay hơn cho năm tới mình, và chị An cũng theo dõi để học, để mà cố gắng lo chuẩn bị cho tuổi già mình nha.
Cảm ơn các bạn. Chúc
Em
cho
chào anh
Minh
Bảo
Bảo được
nha,
nhiều
em
sức
chúc
khỏe và
anh
các
Bảo mạnh
bạn
khỏe
được
nha,
khỏe.
chào tất cả các bạn đạo mạnh khỏe. Tấn, ở Hà Nam, chúc anh Bảo và chị Eli thêm sức khỏe, nhất là thêm một tuổi vô vi rồi, rồi đến đời thêm tuổi đời và sức khỏe dồi dào, sáng con mắt chặt đầu gối, dìu dắt tất cả các bạn đạo ở khắp mọi miền Tổ quốc được tu hành tinh tấn và thông minh sáng suốt hơn. Cảm ơn anh và chị nhiều nhiều.
Cảm ơn chị. Thì nhân dịp đầu năm tôi cũng xin chúc tất cả các bạn, thứ nhất là được dồi dào sức khỏe, và để chi có sức khỏe để chi, để tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta tu học để tìm đường trở về quê xưa chốn cũ của chúng ta. Cái đó là ai cũng mong muốn cái điều đó, mà muốn cái điều đó trước hết là phải có sức khỏe, rồi sau đó phải có cái sự thức tâm quay đầu về để mình tiếp tục con đường của mình trở vào bên trong để mình tìm đường đi lên. Thì mình hướng ngoại là mình bị mất hết, phân tán hết cái luồng điện của mình. Chúc các bạn vững tiến và tiếp tục dũng tiến và để tu học không có chán nản và không có buông bỏ.
Bảo hôm nay anh làm cái hình rất là đẹp luôn á, có hào quang phía sau á, rất là sáng. Hôm
Tưởng
nay
nghiệp
là năm mới, dạ rất là hay luôn á, cho
là
nên rất là anh càng ngày càng thấy sáng ra, lại càng ngày
có
càng giống thầy nữa, cho nên là hôm nay có cái hào quang ở phía sau rất là
quan
đẹp. dạ
dạ
dạ nhưng mà đẹp lắm anh ơi, rất là đẹp. Năm mới thì cũng có cái những cái mới. Cảm ơn anh. Dạ,
cảm ơn chị.
chúc anh Bảo và Ly và các bạn đạo cũng dồi dào sức khỏe và cố gắng tu học, khứ trực lưu thanh của đức thầy đã lại khó vui. Cũng
Cảm
chúc
ơn
anh.
anh. Rồi hôm nay cái đặc biệt có sự tham gia đầu tiên của anh Sinh là ông xã của Elise. Xin mời anh Sinh có đôi lời gì với bạn đạo không? Mở.
Dạ em thì kính chúc bạn đạo tu hành tấn tới, chúc anh được mạnh khỏe để hướng dẫn bạn đạo tiến lên.
Cảm ơn anh Sinh. Hôm nay là ngày đầu năm mà có sự tham dự của ông xã của Eli rồi cũng vui đó. Rồi tiếp tục ha. Rồi bây giờ bài học của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu bằng những câu hỏi ha. Thầy nói là không bao giờ chúng ta có sự chia tay nếu chúng ta vượt khỏi sự mê chấp. Thầy nói mượn của thế gian, ăn của thế gian, bán của thế gian nghĩa là gì? Bây giờ mình nghe thầy giảng ha.
Và chính mình đã lo cho mình, chính mình đã bước vào bước sáng suốt, bước qua bước tăm tối và trở về với sự sáng suốt là không chấp không mê nữa. Nếu còn chấp còn mê là còn đau khổ. Cho nên hôm nay sự cao quý đã trở về trong tâm thức của mọi người và thanh quang điển lành được chiếu trong tâm thức. Kể già như người đã thức tâm và hiểu rõ chính ta đang trở về với ta. Ta đang dẹp bỏ mọi sự khó khăn trong nội thức và để vun bồi một thức hòa đồng cho toàn thể nhân loại khắp năm châu. Không phải chúng ta làm điều nhỏ, một giờ phút cuối cùng đi nữa hy sinh cũng là đạt cho kỳ được đại nguyện của chính mình, mới là xứng đáng. Đầm mượn của thế gian, ăn của thế gian, bán của thế gian, bây giờ chúng ta phải từ bỏ tự ái và đập đổ cái bức tường ngăn cản đó để chúng ta tiến thẳng tới tình thương và đạo. Là chúng ta đã thực tập, không bao giờ chúng ta có sự chia tay nếu chúng ta vượt khỏi mê chấp. Lời nói của cụ rất có giá khi thật. Tôi không bao giờ xa các bạn, luôn luôn hằng tuần ở nơi các bạn. Mong rằng các bạn được thanh nhẹ và sẽ nói chuyện với tôi trong lúc thanh vắng. Rồi mới thấy, giờ phút thiêng liêng đó chúng ta còn cảm động mãnh liệt hơn giờ phút đấy. Tôi cũng đã nói trong băng, đã khai sự thật. Có nhiều đêm tôi đã quỳ lại các bạn, khóc, khóc với các bạn, muốn các bạn hứa những gì, làm những này. Nhiều bạn cũng đã trì trệ, tôi phải khóc, các bạn mới có ngày thức tâm ở ngày hôm nay. Tôi đã nói rõ trong băng rồi, tôi đã quỳ và van xin và khóc các bạn, nên hiểu các bạn cảm xúc.
Đó, nên trong này thầy nói là không phải chúng ta làm điều nhỏ, một giờ phút cuối cùng đi nữa, một giờ phút cuối cùng đi nữa, hy sinh cũng là đạt cho kỳ được cái đại nguyện của chính mình mới là xứng đáng. Như là mình xuống đây ai cũng có một cái đại nguyện, cũng mong có ngày trở về với quê xưa chốn cũ ở trên. Cho nên thầy nói là mình phải đến giờ phút cuối cùng đi nữa, là từ đây tới cuối cuộc đời của mình đó, là mình phải đi cái con đường này đến cuối cuộc đời. Và tới cuối cuộc đời đi nữa, mình cũng phải ráng đạt cho kỳ được cái đại nguyện của chính mình mới là xứng đáng. Tại sao mới là xứng đáng? Tại vì mình đã mượn của thế gian, ăn của thế gian, bán của thế gian. Nghĩa là mình xuống cái trường học này á, trước hết đó là mình đã mượn cái của thế gian cái gì? Cái thân xác này. Để chúng ta có phần hồn có thể ngự trong đó mà học hỏi và tiến hóa. Rồi chúng ta đã trưởng thành ở trong cái thế gian này. Nghĩa là đã ăn của thế gian này không biết bao nhiêu mà nói. Từ hồi lúc mới chào đời cho đến bây giờ đó, ngày nào cũng ăn. Thì ra ăn của thế gian không biết bao nhiêu mà nói. Chưa kể tới hít thở thanh khí điển của trời đất này, đây mới nói là của thế gian thôi. Ăn của thế gian, rồi bán của thế gian luôn. Cái gì cũng của thế gian hết, không có cái gì của mình hết. Mình có làm ra, mình đi bán cũng là của thế gian. Không có gì, toàn là đồ mượn không à. Mà mình mượn đến chi? Để học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Chứ không có nên mà mượn, mà hoang phí những gì chúng ta mượn để làm những cái chuyện không cần thiết. Thành ra bây giờ chúng ta phải từ bỏ tự ái. Cái đó là cái bức tường mà đầu tiên mà nó ngăn cản cái sự tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Đập đổ cái vách tường ngăn cản đó để chúng ta tiến thẳng tới tình thương và đạo đức. Tại vì nếu mà chúng ta không dẹp bỏ tự ái á, thì không có thể nào đi tới cái sự nhịn nhục. Nhịn nhục là chấp nhận thua. Chấp nhận thua hết mọi người đi để phần hồn được thăng hoa. Còn tự ái, vun bồi là chỉ cho mình là trên hết. Và không bao giờ có sự nhịn nhục. Mà nếu không có sự nhịn nhục là không có đi tới tha thứ được. Không có bao giờ tha thứ được. Mà không có tha thứ thì không có đi tới cái thương yêu. Mà không có thương yêu á, thì không có từ bi, thành ra không bao giờ chúng ta tiến gần tới chư Phật được. Đó, Nếu mà mình đập đổ được cái đó, đó là mình đã thức tâm. Mà nếu mà mình thức tâm, mình làm được cái chuyện đầu tiên mà mình phải làm khi bước vào con đường đạo, thì mình không có cái sự chia tay nữa. Nếu mà mình vượt khỏi cái sự mê chấp đó là mình không có sự chia tay. Tại sao thầy nói vậy? Tại vì khi mà mình vượt khỏi sự mê chấp đó, là mình đứng trên hết cái chuyện ở thế gian rồi, mình trụ ở trên đỉnh đầu rồi. Mà trụ ở trên đỉnh đầu đó, thì đâu có xa thầy, xa tổ, xa bề trên. Tất cả đều chiếu cho mình trên trung tim bồ đầu mà. Còn nếu mà mình hướng về cái trung tim bồ đầu á, thì không có còn mê chấp, mà mình trụ được ở đó là không còn mê chấp và không có cái xa cách đối với thầy, để tổ, với chư tiên, chư Phật. Thầy cũng có nói cuối băng đó, là thầy nói có nhiều đêm thầy đã quỳ lạy các bạn, khóc với các bạn. Tại sao thầy đã quỳ lạy và khóc với chúng ta? Thầy muốn mình hứa cái gì thì mình làm cái nấy. Nhưng mà thầy thấy có nhiều bạn cũng trì trệ, nhưng thầy phải khóc. Khóc để cho mình có ngày thức tâm. Phải không? Thầy van xin cho mình, thầy khóc để cho mình mong có ngày thức tâm và mình quay đầu trở lại, mình làm những cái gì mình đã hứa. Như là cái đại nguyện của mình muốn tu là phải đạt một cái gì trước khi ra đi. Rồi, câu tiếp ha. Mình nghe nha.
Những người chưa có trình độ điển quang thì coi cuốn sách này là một cuốn sách thường mà thôi, mà đọc vô cũng không có hiểu đâu. Mà người có điển rồi không phải cần đọc chữ nữa, vừa để cuốn sách đó, nắm cuốn sách đó, tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật, thấy có điển liền, mới thấy cái hiệu lực sống động vô cùng thường trực giúp đỡ chúng ta. Người vô vi không được mê tín, nhưng khi ta có trình độ, ta cứ thử xem, lấy cuốn sách kia thử xem, lấy cuốn sách này thử xem, thì chúng ta thấy có sự cảm giác rõ rệt. Người phàm thấy rằng ta làm gì ông trời không biết, ta nói gì ông trời không nghe, nhưng mà kỳ thật những cái gì, một cử một động của người của ta là bên trên biết hết và đang chiếu và dẫn cho chúng ta mà không hay. Tại sao cái pháp này để pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, có chữ khoa học ở trong đó, thì cái khoa học này là khoa học huyền bí về điển quang, nó biến hóa vô cùng. Khi chúng ta trụ rồi, chúng ta tưởng một chút là nó biến hóa liền. Câu văn hay là cái bài thơ của các bạn đương làm một bài thơ, các bạn tưởng hay lắm lắm hay sao, nhưng một chút nữa các bạn làm một hai chục bài của một một nghĩa đó mà nó biến hóa vô cùng. Tôi đã tu và tôi đã tìm được sự khổ nhục nhập mấy chục năm nay, tôi đang chờ đợi sự thành công của mọi người, nhưng mà hiện tại tôi đã chứng minh được có một số người đã thành công, đã biết điển giới là gì và đi vào điển giới và làm nhiều cái văn thư điển giới được. Tôi rất mừng. Dù tôi có chết đi nữa, những người đó vẫn tiếp tục và cứu độ, đem cái khoa học huyền bí xuống trần gian để cho mọi người hưởng sự nhàn hạ của trời Phật đã ân ban rõ rệt.
Đó, đằng này thầy nói nắm cuốn sách đó tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật, thấy có điển liền nắm cuốn sách đó là mới thấy hiệu lực. Thì ở đây chắc thầy nói cuốn sách là kinh A Di Đà đó. Thì mấy người mà chưa có trình độ về điển quang nha, chứ không phải trình độ học thức ở đời, thì cuốn sách này là một cuốn sách thường mà thôi, mà đọc vô cũng không có hiểu đâu. Thì cuốn sách nó là kinh điển mà, nó về điển chứ không phải là về văn tự thế gian, cho nên mình đọc vô mình cũng không hiểu nếu mà mình chưa có điển quang. Mà người có điển rồi không phải cần đọc chữ nữa, vừa để cuốn sách đó, nắm cuốn sách đó tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật là thấy có điển liền. Thầy nói rõ nha, những người mà có điển rồi á, cái đó phải định nghĩa lại thế nào là có điển rồi nha, chứ không phải mình thấy chạy rằng rằng là mình có điển. Thành ra cái sự nhầm lẫn đó mình phải nên coi lại. Em vừa nắm vô cuốn sách tưởng tới Nam Mô Phật là thấy có điển liền. mới thấy cái hiệu lực sống động vô cùng thường trực giúp đỡ chúng ta. Tại chúng ta đây tu về điển quang mà, thành ra cái điển là quan trọng, mà điển ở đây là đi thanh điển, nghĩa là mình không còn trượt điển là mình mới có được cái thanh điển đó. Người vô vi không được mê tín, đó, cái câu này phải nhắc đi nhắc lại, phải nằm lòng. Con người vô vi không được mê tín là tại sao? Cái mê tín nó rất là nguy hại. Mình tu cái này á, mà mình còn nuôi cái sự mê tín á, là nó dẫn mình đi xa lắm. Mình đi cái này là mình đi vào trong cái giới tâm linh, là mình sẽ có gặp gỡ những cái luồng điển của thiên liêng. Mà những cái luồng điển thiên liêng nếu mà mình mê tín á thì nó nhập sát mình như trời. Thành ra mình phải rất là thận trọng, rất là thận trọng khi mà mình tu cái pháp này. Thứ nhất là không được mê tín, không phải nó dẫn sai mình mà nó nguy hiểm lắm. Con đường mình đi nó càng ngày càng sai lệch. Mình thấy trong vô vi có nhiều bạn đạo đã bị cái này. Thành ra mình phải tuyệt đối không được mê tín. Mê tín là sao? Là mình tin tuyệt đối những cái gì mà mình không có trực diện được, mình không có thấy được. Mình nhớ căn bản của mình xuống đây đối với bề trên mình là đuôi, điếc, câm. Đuôi là mình không thấy cái gì trong cõi vô hình ở trên đó. Mà mình tin vô đó là mình bị liền, ai cũng thấy gạt, thiên liêng nào cũng có thể gạt mình được. Thành ra không có được mê tín. Cái đó rất là nguy hại. Cho nên thầy nói ở đây người vô vi không được mê tín, nhưng mà mình phải hiểu mê tín là sao. Mình tin những cái gì mà mình không có trực diện, mình không có thấy, mình không có kiểm chứng được, mình tin vô đó. Còn vô vi dặn mình là bất khả bất tín, bất khả tận tín, không thể không tin mà không có thêm tận tin được. Mình phải hành đi tới để chứng nghiệm, để kiểm chứng đàng hoàng, chứ không phải mà tin ẩu. Nhiều người tin ẩu là bị khói thiên liêng nó dắt đi, là lúc đó nó cho mình biết, nhất là mình ảo tưởng á, cho mình có cảm tưởng như mình có một cái trình độ cao lắm vậy, rồi nó đưa mình càng ngày càng đi xa, rồi mình tưởng mình đã đạt rồi, trong khi đó mình chưa có cái gì hết á, thì lúc đó mình sẽ làm tay sai, làm âm binh. Cho nên thầy mới nói là thâu âm binh là thâu như vậy. Thâu vô rồi nó sai mình làm những cái chuyện ngược lại cái đường lối của vô vi, kêu bằng thâu âm binh. Mà nó thâu rồi á là khó lắm. Rồi nó sai những người đó đi thâu những âm binh khác nữa chứ không phải không. Giúp lúc đầu nó cho người ta tin đó, tôi tiếp xúc được với thầy nè, tôi liên lạc được với thầy thường được nè, thầy dặn làm cái này nè. Sau đó cái nó nói thầy kêu anh á, kêu chị đó phải làm cái này nè, đó là nó điều khiển mình rồi đó, nó thâu âm binh đó. Rồi khi mà mình nghe theo nó là nó có thêm âm binh mới, rồi người đó đi thâu người khác nữa, kêu bằng thâu âm binh. Rồi không được mê tín nè. Nhưng khi ta có trình độ, ta cứ thử xem, lấy cuốn sách kia, lấy thử xem, lấy cuốn sách nọ thử xem, là lấy mấy cái cuốn sách của vô vi đó, kinh điển đó, thì chúng ta thấy có sự cảm giác rõ rệt. Cái này chỉ có ông thầy ông mới có thôi, chứ mình đừng có tưởng tượng nha. Không có đừng có tưởng tượng. Mình tưởng tượng ra nó cũng dắt mình đi á. Người phàm thấy rằng ta làm gì ông trời không biết, ta nói gì ông trời không nghe. Nhưng mà kỳ thật, một cử một động là bên trên biết hết. Kêu bằng tâm động thần tri đó. Ở dưới này mình làm cái gì đó là bên trên biết hết. Ở trên cao nhìn xuống là thấy hết, và đang chiếu và dẫn cho chúng ta mà không hay. Tại sao cái pháp này để là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp? Ở trong cái tên của cái pháp mình á, nó có chữ khoa học. Nhưng mà cái khoa học á là cái gì? Là những cái gì mình có thể chứng minh được, mình có thể thí nghiệm và chứng minh được. Nhưng mà ở đây nó có thêm chữ quyền bí đằng sau nữa. Khoa học này không phải là khoa học vật chất, mà là khoa học quyền bí, là mình phải bước vô khai mở cái quyền bí, mình mới chứng minh được những gì trong khoa học quyền bí, chứ không mắt phàm không thấy được. Lấy cái khoa học mà khoa học huyền bí về điển quang, khoa học huyền bí là phải có điển quang không, nó mới biến hóa vô cùng. Khi chúng ta trụ rồi, hồi xưa mình nghe chữ trụ mình không hiểu, mình tưởng cái tiếng nó rút rút ngay đầu đỉnh đầu là trụ, không phải. Trụ ở đây là cái phần hồn của mình lên đỉnh đầu ngự trên đó 100%, nghĩa là 24/24 ở trên đó, không có bao giờ xuống trở lại cái phàm tâm nữa, không có bị hút xuống cái phàm tâm nữa, cho nên không còn bị động loạn nữa. Không có gì ngoại cảnh của trường đời này mà có thể làm cho phần hồn chúng ta động loạn. Cái đó mới kêu là trụ, thành ra một chữ thôi. Nếu mà mình hiểu không rõ là nó cũng nguy hiểm. Chúng ta tưởng một chút là nó biết biến hóa liền. Hiện tại giờ mình thấy chỉ có ông thầy ông mới trụ được ở trên đó thôi. Ông không còn bị động nữa, ông thanh tịnh rồi. Tưởng một chút là nó biến hóa liền, cái luồng điển nó biến hóa liền. Câu văn này hay là cái bài thơ của bạn đương làm một bài thơ các bạn tưởng hay lắm sao, nhưng mà một chút nữa các bạn làm một hai ba chục bài cũng một nghĩa đó mà biến hóa vô cùng. Ở đây ông mượn mình, ông nói là các bạn là ông chứ ai, chứ mình làm sao mà làm được mấy mấy bài thơ mà nó biến hóa vô cùng, cũng một nghĩa đó mà biến hóa vô cùng. Mà nhiều người cũng tưởng lầm á, tưởng là mình làm viết sắp mấy chữ đó là mình làm thơ. Không, khi mà nói làm thơ ở đây á, là cái luồng điển nó đã tập trung rồi, nó đã lên cao rồi, thành ra viết ra những cái câu văn nó bằng điển quang, nó rất cô đọng, chứ không phải như mình ở dưới đây nghĩ chữ rồi sắp lại thành một câu thơ, nó khác. Thành ra cái cách làm thơ của người đã siêu thoát với cái người còn bị nhốt á là hai cái nó khác nhau, chứ đừng cái tưởng là mình làm được mấy bài thơ là mình đã được siêu thoát, nó không phải vậy. Thấy không, cái nữ làm ông nó các bạn là nguy hiểm đó. Bây giờ đọc thơ, đọc nghe cái lời thầy giảng mình nói các bạn là mình phải đề phòng, các bạn phải xét lại coi nói ai, đang nói ai, đang nói ông thầy nhưng ngoài nói mình. Nghe không? Sự khổ nhục nhọc ấy mấy chục năm, nghe, là ông đã, thầy nói tôi đã tu và đã tìm được, nghe không? Cuối cùng ông nói là ông đã tu và đã tìm được, chứ không phải nói mình, nói các bạn, nhưng mà là muốn nói thầy đó, tôi đã tu và tôi đã tìm được. Sự khổ nhục ấy mấy chục năm nay, đó, tôi khổ lắm mấy chục năm nay mới được cái đó và nói lại cho mình nghe. Và bây giờ thầy đang chờ sự thành công của mọi người. Cái đó là cũng là rất là hiếm hoi không? Thầy nói thầy có biết được những người đã đi vào địa giới làm việc tiếp tục cứu độ chúng sanh, nhưng mà cái đó là thầy nói thôi. Bây giờ mình là mình phải tiếp tục mình hành thôi. Hành ba pháp này mà mình không có nhớ tới hắc bì Phật tổ thì cái pháp mình hành đó là cái pháp thể dục mà thôi. Mình hành cái pháp lý vô, mình và hành cái pháp vô vi này á, mình phải tưởng tới hắc bì Phật tổ, là phải tưởng tới thượng đế, thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Còn mình hành mà mình không có tưởng tới Phật, mình không có hướng thượng mà tưởng tới Phật, tưởng tới trời á, thì cái này nó chỉ là cái pháp thể dục thôi, mình không có thể phát triển về tâm linh được. Nhiều lắm là nó cho mình có chút sức khỏe thôi, chứ mình không có phát triển về tâm linh được. Cho nên chúng ta tu phải có cái ý niệm giải thoát, cái ý niệm thôi nha, cái ý niệm là mình đặt cái mục đích trong tâm mình đó, một ngày nào đó mình sẽ giải thoát. Mà mình muốn đạt cái mục đích giải thoát á là mình phải hành ráo riết, phải khổ hành, phải chịu chấp nhận thay đổi những cái tập quán của mình hướng ngoại, mình phải thay đổi hoàn toàn, quay đầu trở lại hướng vào trong, thì lúc đó mới có đi đúng cái đường để đi tới cái sự giải thoát. Mình không có quên cái mục tiêu của mình, mặc dầu mình phải sống ở đời, mình phải tranh đấu ở đời, mình phải làm tất cả những gì cho cuộc sống của mình, nhưng mà khi mình hành mình không có quên cái mục tiêu của mình đó, là phải đi tới giải thoát, là phải trở về cái sự thanh nhẹ mới giải thoát được. Còn mình bận bịu động loạn với chuyện đời, mình không có làm cho mình thanh nhẹ thì cái chuyện giải thoát nó không có. Rồi, kế tiếp. Thầy nói tâm chúng ta động, chứ không phải cái lá nó động. Bản tánh con người cũng có định luật của nó. đó là một phương tiện dìu dắt chúng ta. Giờ mình nghe cho thầy nói làm sao nha.
Phật tổ có nói là khi mình hành ba pháp này mà mình không có nhớ tới Đức Khác Bì Phật Tổ thì cái pháp mình hành đấy chỉ là một cái thể dục mà mình hành thôi.
Cho
Vậy
nên
vậy
chúng ta tu là phải có cái ý niệm giải thoát. Mà giải thoát đi đâu? Đi đâu? Đảnh lễ Đức Phật. Đức Khắc Bì Phật Tổ là ai? Là vị tối cao nhất của cả càn khôn vũ trụ. Xin đừng trả lại. Tại sao dùng cái quyền màu quyền đen mà không có dùng màu trắng, màu xanh, màu màu vàng? Cái màu đó là chỉ có thể thu hút mọi màu, và các màu không có sửa chữa họ được.
à, cái nãy cái đoạn này nãy mình quên nghe, tại sao mà mình thiền mình phải tưởng tới Hắc Bì Phật Tổ. Hắc Bì Phật Tổ nghĩa là muốn nói là thượng đế đó, màu đen đó là của Hắc Bì, đó là cái màu đó không có cái màu nào nó thay đổi được, nên đó là nói muốn đấng, muốn nói đến đấng tối cao đó là Phật Tổ.
Cái tâm chúng ta, tâm chúng ta động chứ không phải cái la nó động. Khi mà bắt các bạn hiểu là tâm các bạn động thì bắt các bạn giải minh mọi sự việc. Cái la nó không động bởi vì nó làm việc theo chiều hướng phận sự của nó thích thú của nó thì nó không bao giờ thấy nó động. Mà vì sao mới thấy động? Mình đứng ngoài mình dòm mình phê phán thấy động mà rồi mình cũng chạy theo cái chuyển động, thành là cái tâm chúng ta động chứ không phải cái la là động. Khi chúng ta hiểu được tất cả mọi sự việc đều là phận sự của nó, đều là chiều hướng tiến triển của nó trong cái định luật tham sân si hỷ nộ hai ô dục, bản tánh con người cũng vậy, cũng trong định luật của nó. Chúng ta hiểu rõ khi chúng ta dòm ta biết đó, nó đang học, nó đang tiến triển tới đó mà thôi.
Đó, thì ở trong cái đoạn này á thì thầy cắt nghĩa cho chúng ta nghe. Khi người đời á, người ta nhìn ra ngoài, người ta thấy cái giá cái lá nó động qua, nó cử động, nó qua nó lại vậy đó, thì mình thấy là theo cái mắt đời mà thấy á, thì mình nói là cái lá nó động chứ gì, tại vì nó đứng yên nhưng mà bị gió thổi thì nó phải động qua động lại, nó không có đứng yên. Nhưng mà về cái con mắt đạo mình nhìn á thì mình thấy là cái tâm mình động chứ không phải là cái lá nó động. Tâm mình động là tại sao mình động? Là tại vì mình không có hiểu, mình không có quán thông. Mình chỉ thấy cái việc trước mắt thôi mà mình không hiểu tại sao mà nó động, mà nó tỉnh ở chỗ nào mình không thấy. Thì khi mà mình hiểu được cái tâm mình động á, cái đó là mình động thôi chứ không phải cái lá động. Tất cả những gì trên đời này á, tất cả đều nằm trong cái định luật của Thượng Đế và tiến triển theo cái chiều hướng của trình độ của nó mà thôi. Tất cả những cái gì ở thế gian, tất cả là đều đang học hỏi và tiến triển, mà tiến triển theo cái trình độ của nó. Và khi cái lá nó bay qua bay lại cuốn theo cái chiều gió đó, là nó đem mình phải thấy rằng nó đang làm, nó đang tịnh, tại vì nó theo cái chiều gió, nó cuốn theo cái chiều gió và nó đang làm theo cái trình độ tiến triển của nó. Cho nên mình không hiểu á thì mình nói nó động, nhưng mà thiệt ra là nó theo đúng cái nhịp tiến của nó, là nó đang tiến hóa. Cho nên khi mà mình hiểu được cái câu nói của thầy á thì mình sẽ không còn, từ từ mình rời bỏ sự mê chấp. Tại mê chấp là sao? Mình đứng ở đây, mình nhìn, mình thấy cái người kia làm cái chuyện đó, mình nói làm vậy là không đúng. Nhưng mà thật sự là đúng theo cái trình độ của họ. Là cái bài học của họ học chưa xong, là phải họ tiếp tục học, học tiếp. Cho nên ông Phật, ông xuống thế gian, ông thấy nhiều người sai mà ông đâu có chặn đường biểu nó quay đầu lại đâu, không, ông để cho tự học, học hết bài thức tâm tự mình thức á, thì lúc đó mình hiểu rõ thì mình không có tái phạm nữa. Cho nên Hồi đó mình không hiểu, không nói thầy có sáng suốt, thầy thấy hết chứ. Những người nào đi sai đường thầy thấy á, mà thầy không có bao giờ ngăn cản. Thầy chỉ nhắc nhở, nếu mà nghe được, bắt được á, thì tự quay đầu, còn không bắt được, nghĩa là trình độ chưa có, là mình phải tiếp tục đi theo cái bài học của mình học cho hết bài. Rồi khi nào mình thức tâm thì mình thức tâm thôi. Ông thầy không có chặn á, cho nên những người mà làm bậy đi gặp ông thầy nhiều khi ông cũng không nói gì. Ông nhiều khi ông còn bơm thêm cho mình đi tới thêm để cho mình học cho lẹ hay sao không biết. Ông bơm thêm cho mình đi 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 tiếp tục theo cái hướng đó. Để rồi một ngày nào đó rồi mình thức tâm, nhưng mà cái lúc đó là đã vượt khỏi cái thời gian rồi. Không còn quan trọng tới thời gian, cần là chờ cái ngày thức tâm thôi. Ngày nào thức thì sẽ thức. Cần quan trọng là phải dấn thân vô đó học hết bài. Cho nên có nhiều cái mà thầy thấy trước mà thầy không cản đâu. Thì bây giờ mấy người đó cũng là tiếp tục đi theo con đường đó. Đi theo ra khỏi con đường vô vi và cũng tiếp tục đi vậy thôi. Mà thầy thấy trước chứ không phải là thầy không thấy đâu. Nhưng mà ông nói. Cái đó là cái sự thanh tịnh của ông Phật. Ông thấy mọi mọi người đều tiến theo cái đà tiến và cái trình độ tiến hóa của họ thôi, không có thể nào mà làm gì hơn được, cho nên mới để yên vậy đó, không có nói, không có đá động gì hết đó. Không có đá động gì, muốn làm gì làm. Thầy nói chúng ta mới thấy rằng cái chuyện của bề trên sắp đặt rất hay, rất tinh vi, có chút xíu đó mà chúng ta bước qua không được, tiến không nổi. Giờ mình nghe cái thầy nói gì.
Tôi đã chậm trễ, tôi đã lười biếng, tôi mới có ngày. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được sự chậm trễ của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy rằng cái chuyện của bề trên sắp đặt rất hay, rất tinh vi, có chút xíu đó mà chúng ta bước qua không 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 lọt, tiên không nổi. Cả ngày cứ dậm chân tại chỗ là tại vì chúng ta chậm lụt, lười biếng, nhưng mà không thấy, phải qua rồi mới thấy. Mỗi người đều có cái sự lầm lỗi ở chỗ đó, nhưng mà chúng ta từ từ tu sẽ thấy.
Đó, ở đây thầy muốn nói á, là ai cũng có cái sự chậm trễ, lười biếng mà mình không thấy, đâu có ai thấy mình lười biếng đâu, ai cũng nghĩ là mình siêng năng tu học, đâu có ai thấy mình lười biếng đâu, đâu có thấy ai ai thấy mình chậm trễ đâu, mình thấy là đêm nào cũng có tu mà cái sự chậm trễ của mình á, mình không thấy, là thì mình không có đủ cái sự sáng suốt để mình thức tâm thấy được cái sự chậm trễ đó. Không, mà mình cố gắng tu cho nó thanh nhẹ rồi đó thì mình mới thấy là mình chậm trễ, mới thấy mình dậm chân tại chỗ. Không, mà phải tu đi từ từ rồi mới thấy được. Thành ra thầy nói đó, cái chuyện của bề trên sắp đặt rất là hay, rất là tinh vi, có chút xíu đó mà mình bước qua không được. Nhiều khi bề trên đã sắp cái bài học đó, nó có chút khó khăn đó, có chút xíu thôi, nhưng mà mình không thấy, mình không thấy thì mình bước qua không được. Nếu mà mình bước qua, mình qua cái bài đó mình học không thuộc á, mình không có trả bài đúng á, thì mình không có tiến nổi, thì cả ngày mình cứ dậm chân tại chỗ thôi. Thì lúc đó mình là người gì, là mình người chậm tiến, chậm lụt, lười biếng, nhưng mà mình không thấy. Cái khó là mình không thấy, không thấy mình, không hiểu mình đó, cái đó là nguy hiểm ở chỗ đó. Rồi chừng nào mình qua được rồi mình mới thấy. Mà làm sao qua được, là mình phải chịu quay trở về. Ai cũng có sự lầm lỗi hết đó, ở chỗ đó, nhưng mà mình tu, tu là mình phải quay vào bên trong, mình tìm hiểu mình rồi mình mới thấy là mình chậm trễ chỗ nào. Mình trở về bên trong rồi mình mới thấy, à bây giờ cái thì giờ mình như khi mà mình trở về bên trong là mình làm cái gì, rồi lúc trước á, cái thì giờ này á, mình lấy mình sử dụng như thế nào, thì mới thấy mình là chậm trễ, mới thấy là mình dậm chân tại chỗ, mình không có chịu mà tu học để cho mình càng ngày càng tiến triển hơn, mà mình cứ đi hướng ngoại hoài á, là mình cứ rước động hoài, mình không có tiến được. Thành ra ai cũng có sự chậm trễ, ai cũng có sự lười biếng, Nhưng mà người nào thấy được, qua được thì lúc đó mới thấy mình tiến triển như thế nào. Thầy nói trụ thì không bao giờ rời khỏi chân lý. Rồi, nghe nha.
Tu thì không bao giờ rời khỏi chân lý, phải lấy sự thật chân ngôn để tự sửa mình, đạt nơi thanh tịnh mà học nơi dung hòa, đạt cái thanh tịnh và học cái chuyện sự dung hòa tiến triển của nội tâm để làm cho chúng ta càng ngày càng mở, càng thanh nhẹ, chứ không phải học để đấu lý với thiên hạ, học để ăn thua như thiên hạ. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta sửa mình, chúng ta phải khiêm tốn, chúng ta phải thấy rằng cái gì chúng ta cũng phải cẩn thận. Bất cứ ở đâu đến, chúng ta cũng phải học để tiến. Nhưng mà học rồi, học học bằng cách nào? Chúng ta hành trì cái phương pháp để mở tiến. Là cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, để tiêu chuẩn để khai triển. Khai triển tâm linh. Khi chúng ta khai triển tới đó, chúng ta hiểu tới đó cũng đủ rồi. Lần lượt chúng ta sẽ hiểu thêm, sẽ biết thêm, phải tu thêm rồi mới hiểu thêm nữa.
Nghe lại chút xíu cũng ngon nha.
Tu thì không bao giờ rời khỏi chân lý, phải lấy sự thật.
Ở đây này nói là tu chứ không phải trụ nha. Tu thì không bao giờ rời khỏi chân lý. Mình phải gắn liền với chân lý, phải lấy sự thật, đặt chân ngôn để tự sửa mình. Đạt nơi thanh tịnh mà học hỏi nơi dung hòa, đạt cái thanh tịnh, học cái dung hòa tiến triển của nội tâm để cho mình càng ngày càng được mở, nghĩa là mình phải lấy cái sự thật, lấy sự thật và vô ngôn để tự sửa mình, đạt nơi thanh tịnh đó. Mình phải hướng về cái sự thật, lấy cái chân ngôn để mình tự sửa mình, nhắc nhở mình để sửa mình đó. Thì lúc đó mình mới tiến tới càng ngày càng mở, càng thanh nhẹ, chứ không phải học để đấu lý với thiên hạ, học để ăn thua với thiên hạ, không phải cái mục đích của người tu. Mình không phải học để đấu lý, mà mình không có phải học để ăn thua. Mình tu là mình sửa mình, là mình phải khiêm tốn, mình phải hạ mình, chứ mình không có được nổ, không có được là cho là mình đạt cái này đạt cái kia. Cái đó là mình đi ngược đường rồi đó, không có đúng với cái người tu. Mà dù cho mình có đạt, mình cũng không có được la lô như vậy, không có được đi quảng cáo như vậy. Mình phải thấy rằng người tu thật sự là phải thấy rằng cái gì mình cũng phải cần phải học, bất cứ từ đâu đến chúng ta cũng phải học để tiến. Thì những cái hoàn cảnh nó đưa đến, những cái chuyện mà bề trên sắp đặt là những hoàn cảnh nó đưa đến, đưa mình vô hoàn cảnh nào mình phải học ở trong hoàn cảnh đó, mà mình cũng không có quên cái sự giải thoát để mình tiến. Học nhưng mà để thoát, chứ không phải học để mà mê. Em cho mình học cái bài đó nhưng mà để cho mình thoát ra cái sự mê ở trong đó, mình không có động ở trong đó mới kêu là học. Chứ không phải đưa mình cái bài học rồi mình mê, mình chạy theo đó hoài, mình không có thoát ra được. Học học thầy nói học rồi, học bằng cách nào? Hành trì cái phương pháp để mở tiến đó. Mình học làm sao mà càng ngày nó càng mở ra nó tiến, chứ không phải là học để kẹt ở trong đó luôn. Nếu mà mình học mà mình không có ráng tu á, không có ráng hành á, nó không có mở ra, thì càng ngày mình càng bị mê trong đó, nó lôi cuốn mình mê loạn trong đó, mình không có thoát ra được. Còn cái này học để mở tiến, mình hiểu hơn, hiểu sâu hơn, mình nhờ cái gì? Nhờ cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, để lấy tiêu chuẩn để khai triển, lấy tiêu chuẩn thanh nhẹ để khai triển. Cái tiêu chuẩn của sơ hồn là gì? Là mở ra. Pháp luân thường chuyển là để khứ trượt lưu thanh, giải ra. Thiền định là phẳng lặng. Cái đó là cái tiêu chuẩn để khai triển. Khi mà mình muốn làm cái gì, mình coi mình có đạt cái tiêu chuẩn đó chưa, mình có mở ra chưa, mình có khứ trượt lưu thanh không, mình có đạt tới cái định không. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn của mình, nó phải lấy cái đó làm tiêu chuẩn, coi có mình đi về cái hướng đó không hay là mình mê. Thì lúc đó khi mình đi đúng đó, thì cái tâm linh mình nó mới khai triển. Mà khi chúng ta khai triển rồi á, chúng ta hiểu tới đó, lần lượt mình sẽ hiểu thêm, sẽ biết thêm, phải tu thêm rồi mới hiểu thêm nữa. Mình không có bao giờ cho đó là đủ, tại chân lý là vô cùng, mình tiến là phải tiến hoài. Không mà mình có vượt qua chút mình cũng thấy đói rồi, mình phải tiến lên nữa. Chứ không bao giờ nói tôi bây giờ tôi đạt rồi tôi ngon rồi, không có bao giờ nói cái chuyện đó. Mình đúng hiểu cái lý, cái hiểu cái chuyện của người tu đó, là không có bao giờ cho là đủ. Mình phải tiếp tục, mình học hoài. Thượng Đế ngày nay, ông Phật ngày nay còn phải tiếp tục tiến hóa, mà mình làm sao mình ngưng được. Thành ra mình may mắn được ông thầy nhắc nhở cho mình biết là con đường tu là không bao giờ ngừng nghỉ. Mình nếu mà mình lý luận theo cái tình đời á thì mình thấy sợ, làm gì làm không có nhà, không có giờ nào nghỉ, phải tiếp tục hoài, nghe thấy ớn. Nhưng mà thật sự nếu mà mình càng tiến lên, càng thanh nhẹ thì mình càng hứng thú trong cái chuyện làm đó, càng ngày càng mở trí, mở tâm, được nhiều cái sự thanh nhẹ hơn, thì mình đâu có dạy gì mà mình không hướng về con đường đó. Nhưng mà nếu mình ở cái chỗ trần trượt mà mình nghĩ tới đó thì mình dễ chán nản, dễ buông bỏ, dễ chán. Nhưng mà thật sự không phải vậy, mình càng tiến về đạo mình càng hăng say trong con đường đạo chứ không có chán đâu. Thầy nói chúng ta không được quyền giới hạn và cái việc hành của chúng ta không thể dậm chân tại chỗ và phải tiến mãi, tiến mãi. Ông trời còn phải phân thân xuống thế gian để học dẫn dắt sự yếu hèn đó. Không phải một mối mà nhiều nhiều mối ở trong này. Rồi, nghe thầy, nghe coi trong đoạn này thầy nói gì nha.
Thế chúng ta không được quyền giới hạn và cái việc hành của chúng ta không thể dậm chân tại chỗ và phải tiến mãi, phải tiến mãi. Cho nên các bạn có cơ hội để đàm đạo trong cái tình thương của bạn bè, để tìm sự thâm sâu sẵn có trong nội tâm của chúng ta, thương yêu và xóa bỏ hận thù để đi tới sự sáng suốt. Thế không? Chúng ta không được quyền giới hạn và cái việc hành của chúng ta không thể dậm chân tại chỗ và phải tiến mãi, phải tiến mãi. Cho nên các bạn có cơ hội để đàm đạo trong cái tình thương của bạn bè, để tìm sự thâm sâu sẵn có trong nội tâm của chúng ta, thương yêu và xóa bỏ hận thù để đi tới sự sáng suốt.
Đó, thầy nói thêm mà chúng ta không được quyền giới hạn, nghĩa là mình không có được quyền nói là đủ rồi, nhiều ra đủ rồi, tôi đạt rồi. Và cái việc hành của mình á không thể dậm chân tại chỗ, nghĩa là nếu mà mình không có tiếp tục mình tu để tiến nữa là mình dậm chân tại chỗ. Nếu mình không tiến á là mình dậm chân tại chỗ đó. Thành ra mình phải tiến mãi là phải tu mãi, tiến lên và không có bao giờ cho là đủ. Thì lúc đó mình mới đi đúng cái chiều tiến hóa của bề trên đã sắp đặt. Cho nên các bạn có cơ hội đàm đạo trong cái tình thương của bạn bè để tìm thâm sâu sẵn có trong nội tâm của chúng ta, thương yêu và xóa bỏ hận thù để đi tới cái sự sáng suốt. Thành ra mình có dịp bàn bạc về chân lý để mình tìm hiểu con đường đi, để xóa bỏ cái sự hận thù, tiến về cái tình thương, thì lúc đó mình mới sáng suốt. Còn người ta rút cuộc tu để làm gì? Để đạt tới thanh tịnh để chi? Để có sáng suốt. Sáng suốt rồi đó thì không bao giờ làm bậy nữa, không chỉ có biết làm chuyện thiện thôi, không có thể nào làm chuyện ác được. Nhưng mà con người đạt tới sáng suốt rồi không còn có bị sai lầm. Ông trời còn phải phân thân xuống thế gian để học, mà nếu chúng ta cho chúng ta giỏi á, vậy chứ ông trời ở đâu? Ông trời là cao cả nhất mà còn phải phân thân xuống thế gian để học để tiến, chứ ông trời đâu có nói là tôi đủ rồi đâu. Ông trời còn phân thân là sao? Là đưa phần hồn của chúng ta xuống đây lẫn lộn với vạn linh tại thế, lẫn lộn với sự yếu hèn mê muội, và để dẫn dắt sự yếu hèn mê muội trở về tự giác sáng suốt đó. Ông trời ông phân thân là ông chiết mình ra đó, chiết mình ra những cái tiểu hồn nhỏ nhỏ gửi đi xuống đây đi học đó. Là ông trời ông đang đi học qua chúng ta đó. Thành ra mới nói, thầy mới nói là ông trời phân thân xuống đây học hỏi là qua những cái vạn linh mà chiết ra phân thân ở dưới thế gian để đi học hỏi đó, là ông trời đã phát đang phân thân đó. Học hỏi đến chi? Lẫn lộn với vạn linh tại thế, lẫn lộn với sự yếu hèn mê muội và dẫn dắt sự yếu hèn mê muội đó trở về tự giác. Thành ra những cái gì mà ông trời ông làm á là xuống đây mình là nằm ở trong cái sự mê muội mê loạn, nhưng mà mình ráng tu, ông trời ông dìu tiến mình tu để trở về, thì đó ông đang dẫn dắt cái phần mê muội đó trở về cái sự tự giác sáng suốt. Thì mình đã đang trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, vạn linh hợp nhất ở bên trong, chứ không phải đơn giản, không phải là một mối đâu, nó nhiều diền mối ở trong này, chúng ta phải khai thông để cho nó sáng suốt. Mình nghe tiếp cái phần thứ gì.
Ông trời còn phải phân thân xuống thế gian để học. Mà chúng ta cho chúng ta giỏi rồi, rồi phải dạy cho ông trời ở đâu. Ông trời còn phân thân là đưa phần hồn của chúng ta đây xuống lẫn lộn với vạn linh tại thế, lẫn lộn với sự yếu hèn mê muội, và để dẫn dắt sự yếu hèn mê muội đó trở về tự giác sáng suốt. Chúng ta đang trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, vạn linh hợp nhất ở trong này, chứ không phải là đơn giản đâu, không phải là một mối ở đâu, nó nhiều diền mối ở trong này, chúng ta phải khai thông nó và để cho nó sáng suốt hơn.
Ừ. Tại sao thầy nói là không phải một mối đâu, nó nhiều viền mối ở trong này? Tại vì thầy thường nói mình không phải tu một mình, ở trong này nó có vạn linh nó hợp nhất với mình á, mới có được cái bản thể này, mới có sự hoạt động, có sự sinh sống này, là nhờ vạn linh hợp tác ở trong này nó mới có được, chứ không phải là một phần, một mình phần hồn ở trong cái thể xác này mà có thể sống được. Cho nên mình tu á, thầy thường nói là mình không phải tu một mình, cái chuyện này rất là quan trọng. Mà mình ý thức được á thì lúc đó mình mới chấp nhận là bên trong này nó có nhiều phần, nhiều cái mối, có nhiều cái trình độ, nhiều cái mối kẹt khác nhau, là mình phải khai mở từ từ, khai mở từ từ á, không phải khai mở cho một mình phần hồn, mà khai mở cho tất cả vạn linh ở trong này, tụi nó phải mở hết á, thì lúc đó nó mới là duy nhất, trình độ nó cùng hiểu một chiều hướng, lúc đó mới là quy nhất, mới hợp chung với mình á, mới tiến lên thanh nhẹ được. Còn nếu mà chỉ có một phần hồn mà trong này tranh đấu muốn tu, không có bao giờ tu được. Là tại sao? Phần hồn lúc đầu thì lúc nào nó cũng yếu, mà yếu thì nó bị cái sự lôi cuốn của vạn linh ở bên trong này, làm sao nó tu được? Hồn muốn ở một nơi thanh tịnh để tu, nhưng mà vạn linh ở trong này nó đã quen với cái chiều hướng hướng ngoại, nó đâu có chịu ngồi yên, nó nói đủ lý do để nó dẫn dắt mình đi ra ngoài, mà mình không có đủ mạnh á thì mình sẽ nghe theo nó, mình thấy nó có lý thì mình nghe theo nó, thành ra mình đâu có tiến được, khó lắm. Thành ra làm sao mà dẫn dắt cho tụi nó chịu quay đầu về bên trong, mà nó không có đòi hỏi nữa hướng ngoại nữa, cái đó là cũng đã tiến được một bước. À, một bước để gì? Để nó vô trong rồi đó, lúc đó mình mới hướng nó lên trên, mình mới cho nó học đạo để nó hiểu 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 biết con đường đạo là cái gì, tiến như thế nào, và cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. À, phải là nhiều mối lắm, nhiều nhiều viền mối trong này nó bị kẹt lắm, phải dẫn dắt từ lớp này tới lớp kia, từ đám này tới đám kia, thành ra và mình phải khai thông để cho nó sáng suốt hơn, tiến về cái sự sáng suốt như mình đó, thì lúc đó mình mới tu được. Chứ mình tu mà lơ mơ là mình chỉ bị lôi cuốn ở trong nhiều mối, nó chưa có còn bị kẹt, nó còn lôi cuốn mình đó, khó tiến lắm. Thầy nói ý chí chúng ta liên tục là tốt lắm rồi, cái nghĩa là gì? Mình nghe ha.
Nó không có, càng càng thấy thời gian rất cần thiết, càng cấp bách là càng cố gắng thực hành mà thôi. Chúng ta cố gắng là cố gắng bằng cách nào? Hội thiên hạ hội mới tu thì để tới giờ mới tu, nhưng mà chúng ta liên tục trong ý chí chúng ta liên tục, đó là gấp lắm rồi, đó kêu mà liên tục cái ý chí chúng ta hành trì tu, lập hạnh thanh nhẹ, hành trì tu, buông bỏ sự tối tâm, chậm trễ, so đo và thiếu sáng suốt.
Đó, ở trong này thầy nói á, càng thấy thời gian rất cần thiết, càng cấp bách là cố gắng thực hành mà thôi. Thì mình thấy rằng á, cái thời gian tại thế của mình á, nó giới hạn, ông trời cho bao nhiêu là bao nhiêu, mà khó mà có thể mà gia hạn được. Cho nên mình mất đi một giờ, một phút, một giây, một ngày á, mà mình thấy được cái đó mất như vậy rất là uổng, thì mình mới thấy là cái thời gian cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình mà mình muốn gấp, cấp bách để cho nó đừng có mất cái thời gian đó, là mình phải cố gắng thực hành thôi. Mà cố gắng thực hành là như thế nào? Có thầy nói cố gắng thực hành bằng cách nào? Mình giờ mình ý thức được thời gian không còn bao nhiêu hết, mỗi ngày nó trôi qua, chúng ta thấy một năm nó trôi qua rất là nhanh không? Mới đầu năm đó rồi từ từ nó cũng đi tới cuối năm rất là nhanh. Mà càng lớn tuổi lại cảm giác nó càng nhanh hơn, mặc dù nó vẫn vậy nhưng mà mình cảm giác nó càng nhanh hơn nữa. Thì mình thấy rõ một năm nó trôi qua rất là nhanh, một tuần nó trôi qua rất là nhanh, mới tuần đó là mình học, mỗi tuần nữa mình càng thấy mỗi tuần nó trôi qua rất là nhanh, nghĩa là mỗi ngày nó trôi qua rất nhanh. Mà thời gian là cần thiết cho cái sự tu học của mình, mà nếu mà mình không dùng cái thời gian để mình tu học thì nó uổng đi. Mà bây giờ cố gắng bằng cách nào để cho nó đừng hoang phí cái thời gian đó. Thì bây giờ lúc đầu thì mình mới tu thì mình chờ tới giờ tối thì mình mới tu, phải không? Tới giờ tối đúng giờ nào đó mình mới ngồi mình công phu, và mình tưởng là chỉ có hành thiền mấy cái pháp là tu. Nhưng mà thiệt ra tu đâu phải có nhiêu đó. Mình tu, mình học đạo rồi mình ý thức được rồi là tu đâu phải chỉ có ngồi làm mấy cái pháp là tu thôi. Hành mấy cái pháp là chỉ hỗ trợ cho mình thôi. Còn cái tu là trong cái ý chí của mình, cái đầu của mình lúc nào mình cũng tưởng tới việc tu. Mình không bao giờ trong cái óc của mình, dù trong cuộc sống hàng ngày mình làm bất cứ gì, cái óc của mình cũng nhớ tới cái chuyện tu. Cái đó là ý chí á. Mình nghĩ tới cái chuyện tu hoài hoài. Trong lúc mà mình không có không ngồi thiền ban đêm công phu á, ban ngày mình sống ở đời, mặc dù mình làm chuyện đời, những cái ý mình nghĩ là mình muốn làm cái gì cho mình thanh nhẹ hơn. Ý chí tu làm sao? Tu là mình muốn làm cái gì? Thầy nói là ý chí chúng ta hành trì tu, hành trì tu là lập hạnh thanh nhẹ. Đó, lập hạnh thanh nhẹ là mình sửa đổi những cái tánh hư tật xấu nó làm cho mình động loạn á, là lúc đó mình lập hạnh thanh nhẹ. Nhớ cái chuyện đó, mình cái ý mình lúc nào cũng nhớ là mình phải sửa những cái tánh nào mà nó làm cho mình động loạn trần trược, thì mình lập hạnh là mình sửa nó lại cho nó tốt, kêu là lập hạnh thanh nhẹ. Đó, mình phải trong ngày mình cái ý chí mình lúc nào cũng nghĩ vậy, cái gì mà mình thấy động loạn là mình buông bỏ, mình sửa nó lại để cho nó trở về cái sự thanh nhẹ, lúc đó mình mới là lập hạnh thanh nhẹ. Cái đó kêu bằng cố gắng tu, chứ không phải là nói tôi muốn tu cho nhanh rồi mình tưởng tượng rồi mình hấp tấp rồi mình tu thành con ma. Không phải vậy. Mình làm phải làm theo trật tự và làm đúng, chứ không phải là nói bây giờ tu phải ý chí tu rồi mình tu, mà nói giờ tôi đạt rồi tôi được cái này được kia, trong khi mình không có làm những cái chuyện cần thiết để cho mình đi tới cái sự thanh nhẹ, không có lập hạnh thanh nhẹ. Mà mình muốn nhanh á là kêu bằng lật đật như vậy là tu thành con ma, chết là thành con ma thôi, tại mình không có làm được cái gì hết. Hành trì tu, tu là phải sửa, hành trì tu là mình phải liên tục mình sửa. Buông bỏ sự tâm tối, buông bỏ sự tâm tối, chậm trễ so đo những cái gì mà nó liên quan tới cái tánh phàm á, tranh chấp hơn thua, so đo ganh ghét thị hiềm, là những cái đó là chậm trễ, những cái luồng điển rất là thấp, rất là chậm. So đo muốn hơn người này, muốn hơn người kia, cái đó là so đo, cái đó là thiếu sáng suốt. Thành ra mình cái ý chí mình liên tục tu là phải tu cho nó đúng, chứ không phải là mình lật đật, không phải là hấp tấp. Tu cái gì cũng phải từ từ, nhưng mà từ từ mà mình làm á mới kêu là hành trì tu. Mình hành cứ hành, mình giữ cái sự kiên trì đó, lập hạnh thanh nhẹ, buông bỏ sự tâm tối chậm trễ, những cái gì phàm tục mình buông bỏ, thì lúc đó mới kêu là cố gắng tu. chứ không phải hấp tấp tu, hai cái nó khác nhau nha. Mình biết là thời gian không có nhiều, nhưng mà hành trì lập hạnh thanh nhẹ, hành trì tu buông bỏ sự tâm tối, cái đó là cố gắng tu thật, nó sẽ tiến. Còn mình lật đật ấy phải tu nhanh để tôi đạt cái này đạt cái kia, trong khi mình không có làm gì hết. Thầy nói chúng ta nên sống hẳn trong đời và hòa tan trong đời và thấu triệt cảnh đời và quán thông cảnh đời, đó là đạo. Cái đó có nghĩa là cái gì?
Rằng thầy dạy rằng đời đạo song tu, nhưng nhiều khi con nghĩ rằng một số người của chúng con việc đời thì nó chiếm mất 7, 8, 9 phần rồi, còn việc đạo chúng con chỉ tu được một vài phần. Như vậy con nhiều khi con rất buồn, con rất vô cùng con buồn ra con, là vì nếu con tu như vậy thì được quá ít mà việc đời chiếm quá nhiều thì con sẽ không thể đi tìm được đến con đường tu tập để giải thoát sau này cho qua một kiếp này. Con cứ âm thầm con nghĩ ở trong người con, vì rằng con thấy rằng thì việc đời cứ việc nọ việc kia dồn dập đến, nhưng trong lòng con để cho con hiếu phận tu, con xin lỗi thầy.
Tôi thấy như là chỉ biết rằng việc đời đã làm được trở ngại. Nhưng mà tôi đã nhắc rất nhiều, trong đời có đạo, chúng ta nên sống hẳn trong đời và hòa tan trong đời và thấu triệt cảnh đời và quán thông cảnh đời, đó là đạo. Rồi bây giờ làm sao quán thông? Từ nhỏ tới lớn dòm lại cái cảnh sơ sắc, rồi đến tới lúc trưởng thành chỉ làm cái gì? Một cô gái chân định lấy chồng, bắt đầu nếm những cái nghịch cảnh đó, và do những cái nghịch cảnh đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã trưởng thành trong nghịch cảnh, tôi mới tìm con đường giải thoát lại tục, thấy chưa? Thì vậy trong cái cuộc hành trình đó đã làm gì? Đã tu và làm tục. Cho nên vui lên, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại rồi. Bao nhiêu năm sống trong trần trượt luân hồi của thế cảnh, một cô tiên giáng trần bị đày đọa đủ thứ, nhưng mà cái tánh chất của nó không muốn ô trượt nữa, cho nên nó còn chấp là vui đời qua nhiều đảo tôi không xong, nhưng mà đó là cơ hội cho nó học đạo. Không bày xéo nó làm sao nó trở nên tinh đi, không đọa nó làm sao nó thăng hoa và nó tưởng cảnh trời. Chỉ đau khổ quá, tôi nói chuyện với chồng không được, nói chuyện với con không được. Chỉ trời biết thôi, Phật biết thôi, nó mới trở về với cái cảnh nó muốn. Cho nên các chị đã làm và tất cả mọi người đã đi rồi, đây quý vị mới thấy rõ rằng tôi là một cô tiên bị đọa xuống trần, tôi một tiên đồng bị đọa xuống trần, và tôi luôn luôn muốn trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của tôi. Đó.
Đó, thì trong này á, thầy nói rất là rõ. Bạn đạo thì đã ý thức được trong cuộc sống của mình á, đạo mình rất là ít, chỉ có một phần thôi. 10 phần á, đạo có một phần, mà đời nó chiếm hết 9 phần rồi. Mà thầy thường nói á, là ma nhất trượng vật nhất xích. Ma nhất trượng là cái sự tâm tối lớn hơn cái sự thanh tịnh, thì cũng như là đời nó chiếm, mà sự thật là đời nó chiếm thiệt, nhưng mà cái mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh của mình và cái trình độ của mình. Trình độ của mình đang phải cực khổ, không? Tranh đấu trong cái cuộc sống, như là cái đó là cũng là cái trình độ mình phải học qua cái chuyện dày xéo đó. Mình phải chấp nhận, nhưng mà mình phải hiểu ý thức, cũng như thầy nói nãy, thầy nói cái ý chí mình đó lo lập hạnh tu thanh nhẹ. Thì mặc dầu trong cái đời của mình bị những cái chuyện mà bắt buộc mình phải làm, là cái nghiệp đó, là trong cái kiếp này bài học sắp sẵn sẵn như vậy, hoàn cảnh như vậy, nghiệp duyên như vậy, mình phải học, mình đâu có tránh khỏi, mình đâu có trốn được. Nghĩa là cái trình độ mình đang học qua bài đó mình phải chấp nhận, chứ bây giờ mình đang còn nặng trược, nghiệp duyên mình còn nhiều, nợ mình còn nhiều, mà mình muốn muốn được như ông Phật, ông xuống đây ông tu đâu có được. Mình đâu có thể nào mà dẹp bỏ hết chuyện đời mình để bước vô tu không đâu. À, mình phải tu nhiều kiếp nữa đi, rồi một kiếp nào đó mình sẽ được cái cơ hội đó, được cái hoàn cảnh đó. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh của mình là đang học ở trong cái sự trần trược, đang học trong cái cảnh đời để cho mình nung nấu, mình khao khát cái sự thanh nhẹ. Rồi khi mà mình ý thức được mình đã bị cái đời nó chiếm hết chín chín phần 10, mà bây giờ cái đạo mình tối về ngồi thiền có một chút xíu mà nó không đủ, thì lúc đó mình sẽ tu học và mình tìm cách để cho mặc dù bị nhồi quả trong cảnh đời nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình tu. Tu bằng cách nào? Bằng ý chí. Ý chí là như thầy nói hồi nãy á, lập hạnh thanh nhẹ, nghĩa là những cái gì mà mình vẫn sống ở đời nhưng mà cái gì mà không cần thiết mình để nó qua một bên. Cái đó là mình cũng lập hạnh thanh nhẹ đó, mình sửa những cái tánh hư tật xấu hướng ngoại của mình, tranh chấp hơn thua, sửa những cái sự buông bỏ, những cái sự tâm tối đó đi. Mình vẫn sống ở đời nhưng mà mình không có tranh chấp với ai nữa, mình không có ghen ghét, mình không có so đo, thì lúc đó là mình đã dành cái thời giờ trong cái cuộc sống hàng ngày mình tu, mặc dầu mình phải trả nghiệp nhưng mà mình dứt bỏ lần lần những cái gì không cần thiết. Mình phải đương đầu với cuộc sống, ban ngày là mình phải sống, mình phải làm, nhưng mà mình không còn những cái tánh hư tật xấu đó, là mình đi tới cái chỗ thấu triệt cảnh đời, mình hòa tan trong đời, là mình không có trốn tránh cái đời. Nghiệp của mình là mình phải nhào vô mình lãnh, bị xuống đây phải đi làm kiếm cơm là phải đi làm kiếm cơm, không có từ chối được, là mình phải hòa tan vô trong đó, trong công việc làm của mình. Nhưng mà mình hiểu đó, cảnh đời này là tạm, không có gì phải tranh chấp, không có gì phải hơn thua, không có gì phải làm cho mình đậm quá trớn, cái gì đến đâu giải quyết tới đó. Thì từ từ mình mới quán thông cảnh đời, lúc đó mình mới hiểu đạo nó nằm ở đâu, nằm ở trong cái sự động loạn mà tâm mình vẫn tịnh, đó là mình đạt tới sự quân bình rồi đó. Nên mình nằm trong cảnh động mà cái tâm mình tịnh là mình đạt tới sự quân bình. Mà muốn vậy là mình phải học, mình phải học, mà mình học muốn học mà được như vậy á là phải quay về cái tâm mình, phải hướng hướng nội để hướng thượng, mặc dù mình sống ngoài đời nhưng mà cái tâm mình luôn luôn hướng về phần hồn, hướng về bề trên, thì lúc đó nó mới cân bằng và nó kéo mình về cái sự thức tâm để mình hiểu, để mình sửa, thì lúc đó mình không còn bị mất thời gian trong suốt sống hàng ngày, mà mình mượn cái sự động loạn đó để mình sửa mình, để mình dễ thấy mình hơn, mình ra ngoài đụng chạm đủ thứ coi coi mình còn hơn thua sân si động loạn nữa không, rồi mình sửa trong thầm thầm kín ở bên trong, mình sửa chứ không phải sửa bằng tay chân hay là cái gì cho người ta thấy, trong cái tâm mình sửa. Cái đó không phải ngồi một chỗ, cái đó đi đứng nằm ngồi cả ngày mình vẫn làm được, nhưng mà đòi hỏi một cái thay đổi, một cái tâm thức, một cái sự thức tâm khác thì mình mới làm được. Thì lúc đó mình không còn quan phí thời gian, mà mình thấy thời gian đang điêu luyện mình đang học trong cái bài đó, trình độ mình tới đó mình phải chấp nhận, không có thể nào từ chối được. Nhiều người không chịu, tôi giờ đang có chồng có con, tôi bỏ chồng có con đi tu, cái đó là phản đạo, cái đó là mình nhân đạo mình không có, thì làm sao mình đạt tới cái thiên đạo. Cái bài học ở dưới lớp thấp mà mình không học làm sao mình lên lớp cao được. Cho mình học cái gì là cái hiền thê hiền mẫu, cái bài đó mình chưa học xong mình trốn bài học đó, làm sao mình học lên cao được. Đối với chồng con gần nhất của mình mà mình làm không được, làm sao mình làm đối với chúng sanh mình làm được. Mình tưởng là được nhưng mà cái đó mình đi sai đường, cái đó kêu bằng lật đật lại chỗ đó. Đó là cái cơ hội để điêu luyện mình. Thì nói phục hồi rồi thì không động và thả trôi thế tình là sao?
Chân tâm không động thả trôi thế tình, lúc đó là cái chân tâm không động nữa, trở về phục hồi rồi thì không động và thả trôi thế tình, thì mình thấy rõ định luật một cuộc nhồi quả, căn nào quả nấy, làm điều ác thì gặt lấy sự ác, làm điều thiện sẽ được sự tiến hóa sáng suốt theo đường lối thiện giác. Nên chúng ta tu, chúng ta thả trôi, chúng ta chấp nhận để hiểu biết những gì sai quấy do mình đã tạo cho mình, đã làm cho mình đen tối, sự dâm ô chậm trễ. Chúng ta thấy càng ngày càng rõ, chúng ta thấy rồi chúng ta thả trôi thế định, là không có nên giữ lấy những cái phần kêu là thiếu sáng suốt, và chúng ta để cho nó tự triển tự giác. Còn cái phần sáng suốt về trí thì chúng ta phải mở tiếng về thanh điển hướng thượng để hóa giải. Thì tất cả mọi sự việc do gì? Do sự sáng suốt mà thôi. Nếu mà sáng suốt thì ngưng tất cả những sự chậm trễ có thể lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta thiếu sáng suốt thì sự chậm trễ đó lôi cuốn chúng ta tức khắc. Đó là phạm ngã.
Nào, thì mình sống ở dưới thế gian ha, mình có chân ngã và phàm ngã. Chân ngã là cái phần hồn sáng suốt, phàm ngã là những cái phần chậm trễ nó lôi cuốn mình đi ra ngoài. Đó, phàm ngã và chân ngã. Thì nếu mà mình không có đủ sáng suốt, tu là cần phải có sự sáng suốt, mà nếu mà mình không có đủ sự sáng suốt là mình bị lôi cuốn xa ngã là vậy đó. Thì khi mà mình trở về là mình quay về bên trong, mình hướng nội, mình phục hồi, là thay vì mình phân tán cái luồng điển của mình, bây giờ mình tập trung nó lại cho nó mạnh, là mình đang phục hồi nó. Thì khi mà cái luồng điển của mình nó gom lại mạnh, mà mình thanh lọc được cái luồng điển đó, là mình phục hồi nó đó. Thì cái luồng điển mà thanh mà nó mạnh đó, thì mình không còn bị động nữa. Mình bị động là tại vì mình bị cái luồng điển hạ tầng, cái chấn động lực của mình nó càng ngày càng thấp xuống và nó phân tán ra, cho nên mình mới bị động. Cái gì cũng làm cho mình động được hết. Khi mà mình phục hồi là mình phải quay về bên trong, mình gom nó lại, mình thanh lọc và mình gom nó lại là nó phục hồi, nó mạnh, nó gom lại và nó mạnh, chấn động lực của nó cao, cao đi lên cao hơn. Thì lúc đó cái chuyện bên ngoài nó không có làm cho mình động nữa. Thì lúc đó mình phải thả trôi thế tình, nghĩa là chuyện bên ngoài là chuyện bên ngoài, tới đâu là mình cũng tiến tới đó, tới đâu thì mình giải quyết tới đó, tới đâu thì mình học tới đó. Mình không có cái gì mà làm cho mình đậm hết. Mình thấy rõ cái định luật, xuống đây căn nào quả nấy, căn mình nặng thì mình phải bị nhồi quả, phải học bài nặng, phải chấp nhận. Không? Là do cái căn quả của mình, mà kiếp trước mình làm ác nhiều, kiếp này mình cuộc sống của mình nó sẽ bị động loạn nhiều và nó khó khăn hơn, thì mình phải học trong đó để mình đi ra. Mình làm điều thiện được nhiều thì cái sự tiến hóa mình lên thì nó bớt cái sự nhồi quả, để cho mình tiến về cái sự thiện giác, hiểu về cái sự thanh nhẹ hơn. Thì bề trên cũng sắp xếp tùy theo cái căn quả của mình và tùy theo cái sự cố gắng của mình để cho mình tiến nhanh. Còn mình tiến nhanh không được thì phải nhồi mình, mình thức tâm mình mới chịu tiến, không ấy mình không quay đầu. Nếu mà không có sự nhồi quả, mình không có chịu quay đầu, mình cứ tiếp tục đi theo con đường sai hoài. Thì thả trôi là sao? Thả trôi là mình chấp nhận để hiểu những cái bài học, mà hiểu những cái gì sai quấy là do chính mình tạo ra. Thì bây giờ cái nghiệp quả nó tới thì mình chấp nhận để mình học thôi. Cái đó mình chấp nhận, đó là cái mình sai chỗ nào, cho nên mình mới gặp những cái hoàn cảnh như vậy. Đó kêu bằng thả trôi thế, thì mình không có chống lại. Thả trôi là không có chống lại, tới đâu kéo tới đâu, học tới đó thôi, không có chống, không có nghịch lại, không có tìm cách chạy trốn hay là nghịch lại. Mình chấp nhận đối đầu thiên cơ để học hỏi. Thì nó làm cho mình đen tối, cái sự dâm ô chậm trễ mình càng ngày càng thấy rõ hơn. Mình thấy rõ hơn á, thì mình mới buông bỏ, mình xa lánh đó. Thì mình tự phát triển để mình đi tới cái tự giác, tự hiểu. Lúc đó mình giữ lấy cái sự sáng suốt để mình hiểu, mình gom cái sự sáng suốt để mình hiểu bài học của mình. Đó, cái phần thanh điển nó hướng thượng thì mới hóa giải được. Thì tất cả mọi việc do gì? Do sự sáng suốt mà thôi. Mình phải gom cái sự sáng suốt. Mà muốn gom cái sự sáng suốt là phải gom cái luồng điển. Mà muốn gom cái luồng điển là phải quay về bên trong, đổi chiều hướng nội, tập trung nó lại, đóng cửa thế gian, tập trung nó lại, thì lúc đó mình mới sáng suốt. Còn nếu mà mình thiếu sáng suốt, mình hướng ngoại là mình bị chậm trễ, nó lôi cuốn mình. tức khắc. Cái đó là phàm ngã. Ở dưới thế gian này là cái sự giằng co giữa cái phàm ngã và chân ngã nó liên tục. Nếu mình thả ra là nó cuốn mình đi ra ngoài. Mình phải cố gắng mình mới giữ giữ lại để khôi phục lại cái sự sáng suốt của mình. Thành ra cái sự tu là cả ngày chứ đâu phải là mình để tối mới tu, ban ngày là cũng phải sửa nè, sửa nó kéo mình ra ngoài, mình sửa nó, mình bẻ nó vô trong, cái đó là tu đó. Mình đang cố gắng lập cái hạnh đó, lập cái hạnh thanh nhẹ đó, mình quay đầu nó vô trong, mình bẻ nó vô trong, mình lái nó vô bên trong, không có để cho nó lôi cuốn mình, là mình đang lập hạnh thanh nhẹ đó, mình đang buông bỏ những cái sự tranh chấp nặng trược ở bên ngoài đó. Ra mình hiểu bây giờ qua những cái bài này á, thì mình hiểu thế nào là tu. Tu không phải là để mấy ngón tay vô hít thở vài cái là tu. Tu là cái ý chí phải lo sửa. Từ cái nặng trược sửa tới cái sự thanh nhẹ là tu. Mà cái đó là phải tu cả ngày. Lúc nào nó cũng có chuyện lôi cuốn mình, lúc nào mình cũng phải lôi nó trở lại. Lúc nào mình cũng phải lắng để cho nó quay về bên trong. Đó là tu đó. Mình đang tu đó. Chứ đâu phải đang chơi đâu. Thầy nói các bạn thắc mắc trong sự cao siêu hơn. Không coi cái thầy nói cái gì.
Không tin bất mãn, rồi ngày nay các bạn thấy sự ổn định về với các bạn, sự thắc mắc của các bạn được tự giải tỏa, và các bạn sẽ sắc thắc mắc trong sự cao siêu cao hơn. Và cái sự cao siêu đó trước kia các bạn không có thể tạo được, bây giờ lại thắc mắc trong sự cao siêu, trong sự mắt phàm không thấy sự quyền vi trong tâm linh của các bạn, đòi hỏi sự tiến hóa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng hào quang của Thượng Đế nhiều nhất các bạn và đưa các bạn tới đó.
Đó. Ở đây thầy cũng mượn các bạn nữa. Ở đây thầy cũng mượn các bạn nữa. Mà thầy muốn nói về thầy ấy. Kêu bằng các bạn không à. Bây giờ nghe mấy chữ các bạn là sợ lắm. Mình biết, mình hướng thượng liền, mình biết là đang nói ông thầy rồi thôi. Mình nó sắp nó vô cái vị trí của nó, sắp cái những cái lời giảng này vô cái vị trí của thầy của mình đó, thì lúc đó mình thấy ổn định hơn. Mà mình nghĩ các bạn là mình đó, là mình tiêu à. Nào. Cái này bây giờ mình quen thuộc quá rồi, mà khi mình nghe các bạn là mình biết ai rồi, mình nghe nói hồi mình nghe trong đó nói trình độ nào là mình biết liền, không có thể nào mà nghĩ là mình đang có trình độ đó. Thấy không? Thầy nói rõ nè, bây giờ mình nghe lại nha. Rồi ngày nay các bạn thấy sự ổn định về với các bạn. Đó. Nhiều đây là cũng đủ thấy mệt đó. Ổn định là nó không còn lộn xộn động loạn nữa đó. Cái sự ổn định không là cũng khó rồi, nghe cái sự ổn định không là mình thấy là cũng phải mình rồi, mình chưa có ổn định đâu. Sự thắc mắc của các bạn được tự giải quyết và các bạn sẽ thắc mắc trong sự cao siêu hơn. Thắc mắc hay tự giải quyết là không cần ai giải quyết, tự mình thấy, tự mình hiểu, tự mình giải quyết. Thầy ông thầy á, ông đã đạt tới cái sự thanh tịnh rồi, có thắc mắc gì là ông tự giải, ông đem lên đỉnh đầu là vô vi giúp ổng tự giải hết. Thì khi mà có trình độ giải đáp những cái, tự giải quyết những cái thắc mắc đó đó, không cần hỏi ai nữa, là sẽ có những cái tự thắc mắc cao siêu hơn, là về cái cõi giới mà thanh nhẹ hơn á. Thì tự nhiên mình đạt cái trình độ mà đạt tới cái sự sáng suốt đó, là tự nhiên muốn hiểu thêm là nó có những cái sự thắc mắc trong cái cao siêu hơn. Bây giờ mình còn thấp, mình chưa có thắc mắc. Ngày nào mình tiến lên một chút ở cuộc đời này thì tự nhiên bắt đầu có những thắc mắc về đạo. Tại sao ông thầy không nói vậy? Tại sao này nói cái này, rồi nói cái này thì sao? Đó là bắt đầu có thắc mắc á. À, nhưng mà ông thầy ông đã vượt khỏi cái trình độ đó rồi. Những cái thắc mắc ở đời này ông tự giải quyết được. Và nó sẽ nảy ra những cái thắc mắc cao siêu hơn. Chứ không phải thắc mắc như mình đâu. Mình bây giờ thắc mắc chuyện thấp thấp thôi. Ông thầy trình độ ông cao thì ông có những cái thắc mắc cao siêu hơn, vậy nó mới có học và hỏi, học hỏi học hỏi học hỏi thì nó tiến hóa không ngừng nghỉ. Nhưng mà phải có trình độ, mỗi trình độ nó mỗi khác, học hỏi ở giới của mình nó khác, học hỏi giới của ông Phật nó khác. À, thắc mắc trong sự cao siêu hơn, và sự cao siêu đó các bạn không có thể tạo được, Tự nhiên tới trình độ đó nó có cái sự thắc mắc trong cái sự cao siêu, chứ không phải mình tưởng tượng mình nghĩ ra mà được. Rồi trong sự bất phàm không thấy sự quyền vi của tâm linh của các bạn đòi hỏi sự tiến hóa, là cái đó là nó thiệt gọi siêu phàm rồi. Cái bất phàm mình không có thấy trong cái sự quyền vi quyền bí của tâm linh đó, mình đòi hỏi cái sự tiến hóa của mình tiến xa hơn, tự nhiên nó có những cái thắc mắc cao siêu hơn nữa. Thì lúc đó thì các bạn mới thấy rằng hào quang của Thượng Đế dìu dắt các bạn và đưa các bạn tới đó. Thì lúc đó mình mới thấy thấy được cái hào quang của Thượng Đế dìu dắt và đưa mình tới Thượng Đế, à là tới cái một cái mức cao hơn. Rồi sau này để mình trở về nguồn cội ha. Mình muốn thắc mắc cái chỗ đó, ông Thượng Đế sẽ dùng cái hào quang của ông dìu dắt mình tới cái chỗ đó, rồi mình sẽ tiến lên một cái chỗ khác cao siêu hơn nữa. Cái khúc này là chỉ nói ông thầy thôi, chứ không phải là nói mình, thấy không? Mình thích thấp thôi, mình hỏi chuyện cái ổng giảng cho mình nghe, nhiều khi mình không hiểu thì mình có những thắc mắc đó là cũng hay rồi. Rồi câu số 12, các bạn chưa rõ cái quy luật tinh vi của Thượng Đế đã an bài thì các bạn vẫn còn bị giam trong sự giả tạm mà thôi. Tu giải tỏa trong phương pháp soi hồn, pháp luân, tự giác, thiền định, lắng trong mọi sự việc để hiểu, đạt tới lòng cho riêng mới gọi là thần. Đó, bây giờ mình nghe cậu thầy nói cái gì ha?
Đời là giả tạm các bạn. Đời mơ các bạn nói giả tạm mà các bạn chưa rõ cái quy luật tinh vi của Thượng Đế đang bài thì các bạn vẫn bị giam trong sự giả tạm mà thôi, không bao giờ thoát khỏi. Cho nên các bạn khuyên người ta nói ôi đời là giả tạm, thôi bỏ đi tu, thì tu cái gì? Thực hành bằng một cách nào để giải thoát, giải tỏa. Cho nên chúng ta đã có đường lối rõ ràng để các bạn tự giải tỏa trong cái phương pháp sâu, tự giải tỏa hỗ trợ trong cái phương pháp pháp luân, tự thiền định để tự thức giác, lắng trong mọi sự việc để hiểu đó, đạt cái thần cho riêng, lầm cho riêng mới gọi là thần đó. Rõ ràng là không còn bị lôi cuốn trong tâm tư vọng động nữa. Điển cho lặng Minh Châu mới phát là các bạn phải giải tỏa ra, sự trượt nó đi rồi từ nó phẳng lặng xuống, các bạn thấy trụ nơi nào cũng yên, ở nơi đâu cũng sung sướng, cảnh nào cũng là của trời đất, cảnh nào cũng là của Thượng Đế, cảnh nào cũng là đời đời bất diệt đó. Các bạn thấy bình thản trong giây phút thiêng liêng, cho nên phải giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến.
Đó, khi mà mình thầy nói khi mà mình chưa rõ cái quy luật tinh vi của Thượng Đế đã an bài thì mình vẫn bị giam trong sự giả tạm mà thôi. Thì bây giờ nói tới cuộc đời giả tạm ai cũng hiểu phải không, nhưng mà làm sao thoát đây, cái đó là cái chuyện khác. Mình biết là cái đời tạm, nhưng mà mình biết nó tạm tại sao nó vẫn còn làm cho mình động, mình biết nó tạm tại sao nó còn lôi cuốn mình được. Đó, cái đó mới khó. Chứ nói đời tạm thì ai cũng nói được. Cũng như mình khuyên người ta, mình nói ôi đời là giả tạm, thôi bỏ đi, bỏ đi tu. Chứ mình tu cái gì? Tu là làm sao kêu là tu à, làm sao mà thoát khỏi? Biết giả tạm tại sao có còn bị giam, bị lôi cuốn hoài, tại sao còn bị động hoài? Biết nó tạm thì mình không động nữa chứ. Biết nó có, nó tạm nó đến rồi nó đi, thì nó, ngày nào nó đi thôi, tại sao mình phải động theo? Nhưng mà mình phải bị động là vì lý do gì? Lý do gì mà mình phải động mà mình vẫn còn bị giam, mình thoát không nổi? Thì mình thực hành bằng cách nào để giải thoát, để giải tỏa? Giam là bị cái nó bám, nó cột. Bây giờ mình làm cách nào để giải tỏa? Thì bây giờ mình may mắn gặp được cái pháp, nó là phương tiện để giúp mình tự giải tỏa, pháp soi hồn tự giải tỏa, hỗ trợ trong cái phương pháp pháp luân thường chuyển, rồi đi tới thiền định để tự thức giác. Thiền định là phẳng lặng, phẳng lặng thì lúc đó có sự sáng suốt thức giác, thấy rõ những sự sai lầm của mình để mình sửa, lắng trong mọi sự việc để hiểu. Khi mình nó lặng rồi đó thì mình có nhiều sáng suốt, thì lúc đó mình mới hiểu, hiểu rồi mình mới thoát. Mình hiểu rồi thoát là sao? Nó không còn lôi cuốn mình nữa, nó không còn làm cho mình động nữa, nó không làm cho mình mê nữa. Đó là lắng trong hiểu, hiểu cuộc đời, bắt đầu hiểu cuộc đời là tạm thiệt rồi đó. Thực tế là nó không có lôi cuốn mình nữa, nó không có làm cho mình mê, nó không có làm cho mình bám, là mình ôm, mình giữ. Đó là bắt đầu thả ra thì mới thoát. Đó đạt tới thần lòng cho riêng mới gọi là thần. Như Đức ông Tư nói, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Biển cho lặng là ở trong cái bản thể mình, cũng như là biển, nước nhiều lắm biển, mà ở trong này nó phẳng lặng rồi á, là nó giải tỏa hết cái sự trược ô bên trong rồi đó. Thì lúc đó minh châu mới phát, là lúc đó mình mới muôn đi châu nó mới xuất phát, là lúc đó mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó muôn đi châu nó mới phát. Còn mình chưa thanh tịnh, mình thấy sáng 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 là để ngũ hành thôi chứ không có gì đặc biệt. Mình định hồi đó không biết, cái nhiều bạn đạo tưởng cái đó là muôn đi châu, cái đó không phải muôn đi châu. Muôn đi châu phát ra là sáng choang hết trơn, mà lúc đó trong lòng mình nó đã tịnh rồi. Còn bây giờ mình đang động loạn mà mình thấy sáng sáng vậy đó là không phải muôn đi châu đâu. Không hiểu, hồi xưa nhiều bạn không hiểu, nói thấy muôn đi châu rồi, cái đó không phải. Nó phải dễ mà có muôn đi châu. Biển cho lặng là đi tới thanh tịnh rồi đó. Trong này nó không còn một dợn sóng, không còn động bất cứ chuyện gì nữa. Thì cái mới xuất phát được cái muôn đi châu là thanh tịnh rồi đó. Cái đó là một cái ấn chứng của mỗi người mà đi tới Phật. Chứ không phải là cái chuyện mà người trần trược như mình tu mà có cái ấn chứng đó đâu. Tại vì chưa có tu, lúc trước tu chưa có hiểu đạo rõ thì nó bậy nó bạ chơi cho vui vậy thôi. Đó, lòng cho riêng mới gọi là thần. Thì lúc đó cái lòng mình nó không có bị dính líu bởi mấy cái chuyện ở đời nữa. Nó riêng ra, nó riêng biệt, nó tách nó ra rồi. Nó riêng ra. Hay là mình có thể hiểu là cái lòng mình, cái hồn mình nó xuất ra rồi á, là nó riêng à. Nó không còn dính với chuyện đời nữa. Dính tới cái xác là dính tới chuyện đời. Mà khi nó xuất hồn ra khỏi cái thể xác là nó ở riêng, ở cõi giới khác rồi. Nó gọi là thần, là lúc đó nó sáng suốt. Xuất ra khỏi thể xác là sáng suốt. Cái lòng nó riêng, không còn bị dính líu với chuyện đời nữa. Và lúc đó là mình mới đi tới cái sự bình thản trong giây phút thiêng liêng. Tại sao thầy nói hiểu tinh vi của mọi sự thiện ác mới trở nên một hiền nhân sáng suốt?
Đó, chúng ta thành tâm mới rõ, mới an tường mọi sự việc. Ly trời sáng dậy, con làm hiền nhân. Đó, ly trời đã ban sự sáng suốt cho con và dạy cho con trở nên một hiền nhân. Một hiền nhân là hiểu thiện và hiểu ác rất rõ ràng, hiểu tinh vi của mọi sự thiện ác mới trở nên một hiền nhân sáng suốt.
Mà khi nào mà mình mới trở nên một hiền nhân? Một hiền nhân là cái gì? Một là hiền nhân là một người hiền triết, quân bình, sáng suốt, thanh tịnh mới kêu là một hiền nhân. Mà muốn trở nên một hiền nhân á, là mình phải hiểu cái sự tinh vi của thiện và ác. Thì lúc đó cái tư tưởng mới quân bình. Mình thấy cái thiện nó cũng có cái sự tinh vi của nó, và cái ác mà mình thấy trước mắt nó cũng có sự tinh vi của nó. Điêu luyện và diều tiến con người bằng cách nào? Điêu luyện và diều tiến con người. Cái ác nó cũng đang điêu luyện và diều tiến con người. Cái thiện cũng vậy, nó đang diều tiến con người. Thì mình hiểu cái sự tinh vi của hai mặt, của thiện và ác của thế gian á, thì lúc đó mình mới trở nên một hiền nhân sáng suốt, một người hiền triết, hiểu đạo, hiểu luật quân bình của trời đất và hiểu được sự tinh vi của trời đất. Là muốn nói là một đức Phật sáng suốt là phải hiểu rõ hai mặt.
Trong bộ óc của các bạn tinh vi biết là bao nhiêu, các bạn hiểu được sự tinh vi sẵn có của các bạn. Các bạn chà yêu thể xác này, càng yêu tiểu thiên địa này, càng yêu đấng tạo hóa, càng yêu đấng tha lành, rất khéo léo xây dựng thành một cái thể pháp duyên tiến cho các bạn, để các bạn tiến hóa không ngừng trong sự tri giác tự động. Lúc đó các bạn không bao giờ chịu nuôi dưỡng sự giận hờn. Sân giận hờn là sự hủy hoại cơ tạng. Hủy hoại cơ tạng là có lỗi với đấng tạo hóa, có lỗi với Thượng Đế, có lỗi với sự cộng tác của vạn linh đưa chúng ta tới sự sản xuất.
Đó, ở đây thầy nói đó, ông trời đã cho mình một cái thể xác rất là tinh vi, có một cái tiểu thiên địa, nghĩa là bên ngoài có gì là bên trong mình có đó, để mình học hỏi bên trong, cho mình cũng như là một cái phòng thí nghiệm ở bên trong là cái tiểu thiên địa này. Ngoài đại thiên địa có gì, bên trong mình có đầy đủ, không có thiếu gì, để mình học hỏi và mình tiến hóa. Mà khi mình biết yêu cái thể xác này, yêu không phải là mê chăm sóc cho cái thể xác này không, mà mình xây dựng cho nó càng ngày càng sáng suốt mới gọi là yêu cái tiểu thiên địa này. Chứ không phải yêu nó là chăm sóc cái bề ngoài cho nó mà không có giúp cho nó tiến hóa, không phải là yêu. Yêu là biết xây dựng cho nó tiến hóa càng ngày càng thanh nhẹ, thì lúc đó mới kêu bằng yêu cái thể xác này, yêu cái tiểu thiên địa này. Mà mình biết yêu như vậy thì mình mới biết yêu đấng tạo hóa, càng biết yêu đấng cha lành, rất khéo léo xây dựng thành một cái thể xác duyên dáng cho mình, để cho mình tiến hóa trong cái sự tri giác tự động, là trong cái sự hiểu và biết tự động. Ông trời cho mình cái khối óc, cho mình một cái sự hiểu biết tự động. Mình đụng tới đâu, mình càng đụng tới đau mình hiểu, mình đụng tới khổ mình hiểu đó, để cái đó là tự động hết. Rồi mình càng sáng suốt hơn thì mình càng hiểu đúng hơn, mình càng cảm giác nó là đúng hơn. Thành ra rút ruột con người nó cần có cái sự sáng suốt và cần nuôi dưỡng cái sự sáng suốt, chứ không phải nuôi dưỡng cái sự giận hờn. Cái sự giận hờn là tâm tối, nó hủy hoại cái thân xác này, hủy hoại cái tơi tạng này. Mà mình làm bất cứ cái gì mà mình hủy hoại cái cơ tạng này á, là mình có lỗi, là người phạm tội, có lỗi với Thượng Đế, có lỗi với sự cộng tác của vạn linh đưa chúng ta tới sự sáng suốt. Mình sống ở đây đó là nhờ sự cộng tác của vạn linh, nhờ cộng đồng nhân loại, cộng đồng chư Phật chư tiên giúp đỡ cho mình để đưa mình tới sự sáng suốt. Mà mình đi tự hủy hoại mình đó, là mình có tội với Thượng Đế và tất cả vạn linh đã cộng tác và đưa mình đi tới sự sáng suốt. Mình thiếu nợ nhiều lắm đó, nhiều người lo cho mình lắm.
Cho nên phải khai nó ra, mở cho nó sáng suốt đó, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức, thương yêu. Càng thương yêu thiên hạ là càng phải sửa mình, mới có một cái phẩm chất sáng suốt để thương yêu. Và thương yêu trong xây dựng và giúp đỡ mới là tốt. Còn thương yêu tạm bỡ để lợi dụng không cần, không bao giờ tiến triển.
Đó, thầy nói là mình phải khai nó ra, mở cho nó sáng suốt, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng, là cái tiểu thiên địa của mình phải khai phá nó ra, mở ra những cái chỗ nào tâm tối, mở ra cho nó sáng suốt, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng. Mục tiêu của mình là đi tới sự nhẹ nhàng sáng suốt mà. Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức và thương yêu. Mà cái này á, muốn đi tới cái trình độ mà thực hiện tình thương và đạo đức nó là cao siêu rồi. Nghĩa là trước đó mình phải dẹp bỏ tự ái nè, học nhịn nhục nè, học tha thứ nè, học tương yêu nè, là đi tới cái trình độ cao nó mới là thực hiện được tình thương và đạo đức thương yêu. Càng thương yêu thiên hạ lại càng phải sửa mình, phải lo tu nhiều hơn nữa, mới có cái phẩm chất sáng suốt để thương yêu và thương yêu trong xây dựng. Cái phẩm chất sáng suốt là có được cái hào quang sáng suốt đó, mới biết thương yêu và thương yêu trong xây dựng và giúp đỡ, cái đó mới tốt. Cái này cũng nói về cái sự thương yêu của ông Phật. Còn cái thương yêu tạm bỡ để lợi dụng không cần, không bao giờ tiến triển được. là của phàm. Còn cái sự thương yêu ở đây thầy muốn nói là sự thương yêu của ông Phật. Rồi, mình nghe tiếp nè, coi thầy giảng gì nha. Không cương quyết không bao giờ tiến tới.
Phải cương quyết mà. Còn không cương quyết không bao giờ tiến tới. Đặt vấn đề và lập trường như vậy thì nó phải đi từ từ. Không nôn. Nếu càng nôn thì các bạn tu càng ngày càng thụt lùi mà thôi. Đó. Mà chúng ta tu liên tục 24 trên 24. Làm sao từ từ bây giờ được một tiếng, hai tiếng là ý chí. Nói về ý chí của các bạn. Tâm tư tu hồi đó một tiếng, hai tiếng, bây giờ lần 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 24 trên 24. Thì lúc nào chúng ta cũng thanh lọc. Khi mà các bạn thanh lọc, khi các bạn có miếng kiến mà các bạn chịu chùi thì lúc nào các bạn rọi vô cũng thấy rõ ràng. Hành động sai sai quay mặt mày dơ giấy chúng ta thấy thì chúng ta không làm được sao, dòm thấy rõ cái mặt thật và cái thực chất của chúng ta đâu có dám làm sao, làm điều tốt cho mọi người. Đó là vừa sửa mình vừa ảnh hưởng được hết. À, thấy một việc nhưng mà hai ba việc một lượt là vì là vậy đó. Thực hành mới rõ thấp cao, muôn màu như một trăng sao chuyển hòa. Càng khôn vũ trụ chẳng xa, nằm trong duy thức mà tự hòa đến nơi. Chúng ta thực hành mới rõ thấp cao. Thực hành rồi mới rõ cái sự thấp cao mà chúng ta so đo từ hồi nào vậy. Mới rõ muôn màu như một trăng sao chuyển hòa. Rốt cuộc rồi muôn màu như một trăng sao biểu hiện sự sáng suốt chuyển hòa tất cả. Càng khôn vũ trụ chẳng xa, nằm trong duy thức tự hòa đến nơi. Càng khôn vũ trụ đâu có xa, ở trong mình chúng ta đây này, đang quản lý, đang cư ngụ, đang sống. Sanh trụ di diệt thấy rõ ràng, sanh lão bệnh tử thấy rõ ràng, nước lửa gió đất thấy rõ ràng, sự sáng suốt vô tận thấy rõ ràng, nằm trong duy thức. Chúng ta hiểu được cái duy thức bên trong à, thì tự hòa đến nơi. Lúc đó chúng ta thấy cái chân tâm càng ngày càng sáng suốt, lúc đó mới hòa đến nơi được.
Rồi, ở đây thầy nói đó, không cương quyết là không bao giờ tiến tới. Tại sao? Tại vì cái đường tu của mình nó cũng cam go lắm. Nó không phải đơn giản mà trôi chảy như mình muốn đâu. Có nhiều thử thách, nhiều trở ngại. Mà mình không có cương quyết đi á, là mình bỏ giữa chừng. Mình chán á, mình bỏ giữa chừng. Thì cái đó mình trong vô vi mình cũng đã gặp rất nhiều rồi. Rất nhiều bạn đạo đi nửa đường rồi cũng thử thách rồi cũng bỏ, không có đi tới cùng, không có đi tới cuối cuộc đời. Cái này cái khóa học của mình là đi tới cuối cuộc đời là mãn khóa, nhưng mà mình không có đi tới mãn khóa, mình đi cái nửa đường mình bỏ là mình không có cương quyết thì không bao giờ mình tiến lên được. Khóa này là bỏ đi rồi là phải làm lại thôi, làm lại không biết trong cái điều kiện nào, không biết được cái, trong cái môi trường dễ dãi về tâm linh hay không mình cũng không biết. Thành ra bây giờ mình đang có cái phương tiện tốt, có hoàn cảnh tốt thì mình phải cương quyết đi tới cùng, phải đặt vấn đề và lập trường như vậy á, thì nó phải đi từ từ, không có nôn. Mình có cái đường lối, mình phải có lập trường, mình làm bất cứ cái chuyện gì nó cũng phải có lập trường, đường lối mình phải như vậy như vậy. Thì đường lối trong cái đường tu tiến trong vô vi là phải từ từ, không có nhảy được, không có nôn được, không có lật đật được, không có nôn nóng. Nôn nóng là cái tánh đó, tánh nóng nó vẫn còn, mình thấy muốn mau nhưng mà không được. Cái gì nó cũng phải đi trong trật tự, thời gian tính bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ. Dưới thế gian một cái cây mà nó sanh ra cái trái, nó bắt đầu ra nụ ra trái đó, không biết chừng ngày có tháng nó mới ra một cái quả. Cái quả nó đi tới cái chín để hái ăn đó, nó cũng phải có ngày giờ. Mình tu nó còn khó hơn nữa, nó cái thời gian tính phải bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng mới được chút xíu thanh nhẹ đó, thì mình phải ráng sửa từ 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 từ, không có được nôn. Mấy người nôn đều là thất bại. Nôn mình mới vô tu, mình muốn thành Phật thành tiên thành cha thì rốt cuộc là chỉ thành ma thôi chứ đâu có thành ai. Bù Vi đã cho thấy rồi, những cái hoàn cảnh đã cho thấy rồi, mà thầy cũng đâu có cản đâu. Thầy chỉ giảng đi thôi, thức tâm thì quay đầu, còn không thức tâm thì phải tiếp tục học cái bài của họ thôi. Thì mình thấy nhiều bạn đạo đã học cái bài đó rồi, thì mình không có nên đi theo những cái vết xe đó nữa. Nếu càng nôn thì các bạn càng tu càng ngày càng thụt lùi mà thôi, thụt lùi mà mình không thấy mình lùi á, mình tưởng mình tiến. Nguy hiểm ở chỗ đó đó. Mà chúng ta liên tục tu á, 24 trên 24 á, thì lúc đó mình sẽ tiến nhanh hơn. Lúc trước thì 1 tiếng, rồi từ từ mình đi tới 2 tiếng, 3 tiếng, rồi lần lần 4 tiếng. Thì lúc nào mình cũng nghĩ tới cái sự thanh lọc, lúc nào mình cũng nghĩ là thanh lọc làm sao? Dẹp bỏ những cái sự động loạn, giữ lại cái phần thanh, kêu là thanh lọc. Tối thì mình đã có pháp giúp mình khứ trực lưu thanh rồi. Ban ngày trong cái ý chí của mình cũng vậy, tìm tìm kiếm coi làm sao mình để giữ được sanh nhẹ và buông bỏ những cái sự động loạn ra khỏi cái tâm thức của mình, là mình tu bằng ý chí đó. Khi mà các bạn thanh lọc á, thì có cũng như mình có miếng kiến mà mình chịu chịu chùi hoài á, thì nó sẽ sáng. Chùi hoài là mình thanh lọc hoài, mình cứ nghĩ tới làm sao để cho cái tâm mình nó được thanh thản, làm sao mà buông bỏ bớt những cái chuyện nặng trịch mà nó làm cho mình rối trí, nó ôm trong, nó dính trong cái đầu óc của mình đó, niệm Phật mình đẩy nó ra. Thì đó là ý chí thanh lọc. Hành động sai quấy á, thì dẹp bỏ nó qua, mình không có làm điều sai nữa. Lúc đó mình từ từ mình mới nhìn thấy cái bộ mặt thật của mình, là nhìn thấy, chấp nhận những cái sự sai lầm và những cái tánh hư tật xấu của mình. Lúc đó mình mới đâu có dám làm sai nữa. Khi mà mình chấp nhận, mình nhìn nhận là mình tìm cách mình sửa, cho mình đâu có muốn tiếp tục nữa. Vừa sửa mình mà vừa ảnh hưởng đến người khác. Đó. Thấy một việc nhưng mà hai ba việc một lượt là vậy đó. Mình thấy mình sửa mình ảnh hưởng người khác, mình thấy sửa mình là một việc, rồi mình ảnh hưởng người khác là cái việc khác nữa, không mình làm có một việc thôi là tu sửa mình, nhưng mà nó vừa giúp ích cho mình tiến và nó giúp ích cho những người khác tiến, ảnh hưởng được những người khác, là mình làm một việc mà cho nhiều việc là vậy. Tiếp nào, nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt. Cho chúng ta sự thông minh để suy xét việc nên làm hay không nên làm, cần thiết hay không cần thiết. Các bạn sai một chút, cần thiết hay không cần thiết là nó lẫn lộn.
Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt. Chắc chắn cái đó là phải học, bài đó tự động phải học. Cho nên bề trên không cấm vấn đề vợ chồng. Nhưng mà trong cái nhận thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt, hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt, nó chậm đi. À, cho nên hiện tại bề trên cho chúng ta mỗi người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm và không nên làm đó thôi, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên các bạn sai một chút đó, thì cái cần thiết và không cần thiết đó, nó lẫn lộn, có việc đi trước rồi việc đi sau rồi nó chậm trễ, nó đụng phải rồi cái gì cũng là người say rượu chán ngán như anh boxer đánh ngã xuống đài vậy thôi. Đó. Cho nên cặp vợ chồng nào rồi cũng vậy đó, sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong ghê lắm, nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng. Đó. Tu mà không hành thì cũng như không. Lý thuyết và thực hành phải đi đôi thì mới có cơ hội học hỏi rõ ràng thật nha. Mẹ vì con trẻ chẳng hợp nhân gian, mẹ đang mở rộng cửa cho các con này để nó tiến tới không hờn nhân gian. Nếu mà ông trời và đất mà hờn nhân gian sập rồi đâu có còn. Chúng ta có cơ hội ở đây mà nghiên cứu đạo pháp, mà nói chuyện tu và học chân lý rồi nói triết lý rồi này kia kia nọ. Chúng ta có lỗi, chúng ta có sự sai lầm, nhưng mà cửa thiên môn vẫn mở rộng để chờ chúng ta tiến qua, để dìu dắt chúng ta, mong chúng ta tiến, để đổi hạnh tốt và học hỏi để sửa chữa tiến tới. Mong con sớm xét luận bạn.
Đó, ở đây thầy nói á, nếu mà mình không cố gắng tu á, là mình sẽ bị kẹt, cái đó tự động, mình không có tu lên là những cái bài nó sẽ dồn dập, là mình phải tự động học. Cho nên bề trên không có cấm vấn đề vợ chồng. Cái đó chuyện không có cấm, tại vì ông trời ông đã sắp đặt cái định luật quá quá xanh xanh mà. Ông cho con người xuống đây không tu là phải thực hiện cái nhiệm vụ quá quá xanh xanh, sanh con đẻ cái để cho tiếp tục học hỏi trong cái quả địa cầu này, trong cái ngôi trường này của Thượng Đế tạo ra, là phải có cho người xuống đây để học. Nhưng mà muốn cho người sống là phải có chuyện vợ chồng chứ, mới sanh con được chứ. Không có vợ chồng làm sao sanh con. Thành ra cái đó là ông trời ông đã sắp đặt rồi. Nhưng mà tại vì mình đã một thời gian mình đã học qua bài đó, bây giờ mình muốn tiến hóa lên cao hơn, cho nên mình muốn đổi cái công việc làm của mình á, thì mình không có tiếp tục trong cái vấn đề quá quá xanh xanh nữa, mình phải vượt khỏi cái tầng giới đó. Nhưng mà cái đó nó cũng đòi hỏi một cái trình độ, chứ không phải là nhiều khi trình độ chưa tới thì cũng phải học như mọi người thôi, chứ đâu có cấm, làm sao cấm được. Đó là sự sắp đặt của ông trời, thành ra bên trên đâu có cấm được. Không làm chuyện này làm chuyện kia, không làm cái chuyện dưới thì làm chuyện trên thôi, em tùy theo mình ở trình độ nào. Cho nên cái chuyện vợ chồng không cấm, tùy theo trình độ và sự ý thức và tùy theo cái duyên duyên nghiệp của mọi người thôi. Chứ cái đó nhiều người ta có vợ có chồng nhưng mà người ta không có bị dính vô cái vấn đề đó nhiều, cái đó là cái căn quả của mọi người thôi. Không có vợ chồng không có đòi hỏi chuyện đó, là cái đó là cũng là căn quả của mọi người thôi, chứ mình không có bàn cái chuyện đó được. Nhưng mà nếu nếu mà mình cố gắng á, thì mình đúng đúng duyên đúng trình độ thì mình có thể qua được, không thì tới tuổi tác thì cũng phải học hết bài đó thôi nha. Cho nên bề trên á, mọi người cho một người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm hay không nên làm, nhưng mà cái đó nó cũng đòi hỏi một cái trình độ ha. Nhiều khi mình biết cái việc nó không nên nhưng mà trình độ không có thì mình vẫn làm, phải thêm cái đó nữa chứ không phải đơn giản như mình hiểu đâu. Nhiều khi mình hiểu nhưng mà ở trong này nó chưa có hiểu và nó còn đòi hỏi là nó cũng phải làm, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Thành ra rốt cuộc cũng có cái sự thông minh mà cũng phải có cái sự trình độ, đậm trình độ tiến hóa. Thì nếu mà mình tránh trước á, thì mình rút ngắn thời gian chút xíu, còn nếu không thì bị chậm trễ thôi. Thì bài học nào thì ai vô học rồi thì cũng chán, lúc đầu chưa có thì muốn có, ra xong thời gian thì cũng chán ngán thôi. Thành ra tu mà không hành thì cũng như không. Lý thuyết và thực hành phải đi đôi mới có cơ hội học hỏi và rõ rệt hơn. Thấy không? Mình vừa phải có lý thuyết là mình phải học đạo, mình phải học lý thuyết và mình cùng thực hành, hai cái nó đi đôi thì mình mới có cơ hội học hỏi rõ rệt hơn, mình mới có cơ hội tiến hóa. Nhiều người nói thôi tôi có cái pháp là tôi không cần học đạo, thì rốt cuộc mình đâu có biết đường đi, mình không có học cái phần giáo lý, làm sao mình biết đường đi, làm sao mình biết cái gì đúng cái gì không đúng, làm sao mình để tránh được những cái sự sai lầm. Mình đâu có học, mình đâu có biết, rồi mình cứ đâm đầu mình thực hành, rốt cuộc chẳng đi tới đâu hết. Đến tánh nào tật nấy thôi, chứ làm sao sửa được. Thành ra hai cái phải đi đôi, phải vừa học đạo vừa thực hành, cho nên mới có chữ tu học và tu luyện, hai cái phải đi đôi mới có cơ hội học hỏi rõ rệt hơn em. Đừng có sai lầm như những người nữa, để cái đời này lý thuyết tôi không cần, không cần thì rốt cuộc là dốt dẫn dốt, sự sáng suốt không có thì làm sao biết đường đi. Câu số 18, phải lấy cái không để tìm hiểu sự sai lầm, nó là kho sách cho người sai trái. Đào giếng cho người ta uống là làm sao?
Nó không có hình thật. Chúng ta đi với hai bàn tay không xuống thế gian rồi trở về với hai bàn tay không, chẳng có gì đâu mà trân trọng. Phải lấy cái không để tìm hiểu sự sai lầm, rồi tìm hiểu được sự sai lầm là con người văn minh của vũ trụ rồi. Chúng ta kiểm điểm đời đạo, thấy sự sai lầm chúng ta mới tiến, thấy không? Vì sự chích mít có một chút xíu đó mà có thể đi tới đổ vỡ. Mà nếu chúng ta không có cái phương thức để tự kiểm, tự phê, thì chúng ta bị thất bại mà không tin. cũng như đào duyên cho người khác ôm thôi, không làm được việc gì. Thì mình phải hết sức kiên trì, hết sức kiên nhẫn, việc nào cũng giữ một việc đó, không nên thay đổi, tâm tư không thay đổi, cứ giữ đó mà đi tới. Không nên chúng ta cho chúng ta là thiệt thòi, nhưng mà trong cái thiệt thòi đó nó lập được cái hạnh tốt. Ngược lại, nó là một vò sách để giáo dục những người hành động sai trái và những người hành động cấp bách không kết quả. Cho nên nhiều khi các bạn thiệt thòi, nhưng mà các bạn cũng là một cuốn sách để dạy đạo. Thiệt thòi đó cũng là cứu thiên hạ, dẫn dắt cho thiên hạ học cái nhẫn trong sự sáng suốt sẵn có của mọi người.
Đó, thì ở đây thầy nói phải lấy cái không để tìm hiểu sự sai lầm. Tại sao phải lấy cái không? Là cái đó là cái nguyên lý, là không, không có gì hết. Tại vì mình xuống đây hai bàn tay không, mình đâu có gì đâu. Rồi lúc mà mình đi là mình cũng trở về hai bàn tay không. Rồi những cái chuyện làm mà mình làm giữa hai cái, giữa cái lúc xuống mà mình lúc đi á, thì xuống cũng tay không, mà lúc ra đi cũng tay không, không có mang theo được gì hết. Rồi giữa cái mới xuống với cái lúc đi á, thì nó có nhiều chuyện nó xảy ra. Mà mình không lấy cái không làm đích á, mình quên đi là mình mai mốt mình đi là cái không, mình sanh ra cái chuyện tranh chấp. Chứ mình hiểu rõ rồi, mình tranh chấp rồi, rốt cuộc là sao? Rốt cuộc khi mà mình đi á, mình có ôm theo được những cái gì mà mình hơn người ta không? Không. Mình tranh chấp là mình tâm tối, mình ôm theo cái sự tâm tối thôi. Thành ra khi mà con người mà học đạo, hiểu được nguyên lý, trở về thanh tịnh thì tự nhiên phải buông bỏ tranh chấp. Cái tâm mình không có phiền não nữa, không có ôm cái sự tranh chấp nữa, không có muốn hơn người này hơn người kia, không có so đo. Thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình mới tiến được. Lúc đó mình mới tìm hiểu, mình lấy cái không á để mình tìm hiểu sự sai lầm của mình. Khi mà mình muốn những cái bậy bạ, mình nhớ tới cái không. Lấy cái không, lúc đó mình thấy mình sai. Tại sao mình làm những cái chuyện không có kết quả? Mình làm rồi rốt cuộc được cái gì đâu? Rốt cuộc cũng phải bỏ ra đi mà tại sao làm những chuyện sai lầm đó? Làm cho mình động loạn, tâm tối vô lý vậy? Thì tự nhiên mình hiểu rồi, mình nhờ cái không, rốt cuộc cũng không. Thôi đừng có nhào vô những cái chuyện xích mích đó, chi không có lợi. Đó, mình tự phê mình, mình tự kiểm. Mình nếu mà mình không có phương thức tự phê tự kiểm thì chúng ta chỉ có thất bại thôi. Còn cái này có, mình có phương thức tự phê tự kiểm là mình lấy cái không để mình đo lường cái sự sai lầm của mình, và mình tự kiểm điểm đời đạo của mình trong ngày có làm chuyện sai lầm không, có làm những cái chuyện gì tranh chấp hơn thua không lợi ích không, thì tự mình xét mình thôi chứ đâu có ai xét mình. Tự mình xét, tự mình thức, tự mình sửa thôi, cái gì cũng tự mình thôi. Cái đó mới có giá trị. Còn nếu không á, tại sao thầy nói là mình đào giếng cho người khác uống mà thôi, thì mình không có đi tới cùng. Mình đào giếng nữa chừng rồi mình bỏ đi, cũng như công tác của mình, cái nhiệm vụ của mình, mình làm không có xong, mình làm nửa chừng, mình tu nửa chừng, mình chán, mình bỏ, mình không làm nữa. Là cũng như cái người đào giếng mà chưa có đào tới nơi thì đâu có uống được cái nước, mà do cái giếng của mình đào là mình không có gặt hái được cái kết quả. Do cái công năng của mình, tại mình làm nửa chừng mình bỏ, là mình đâu có đi tới nơi đâu mà đạt được cái quả, hái được cái quả mà ăn. Thì cũng vậy thôi. Lúc đó là mình chỉ là người thiệt thòi thôi. Đào giếng cho người ta uống là vậy. Chán nản làm nửa chừng bỏ, không có kiên trì, không có lập trường. Cầu áp chót. Chúng ta rước siêu cường quốc thượng đế trong tâm là sao?
Móc con kim gian tiểu kết ở nguyên tâm, nó không hơn đâu. Móc biết đau khổ của rước siêu. Nhưng mà bị khối là tà càng đang đề đen lòng dù ngày nào sẽ từng ra cái phẩm đất nhỏ nó sẽ thỉnh thất tất cả nhân vật hiện tại thế giới phải nhớ lại một cái phải khi vật xin cử quốc nào quán mặt tại điểm này thấy không? Cho nên chúng ta giữ cái siêu cường quốc tự lực đấy trong ta lập lại trật tự sống qua đồng với cả cảnh của người nữa. Chúng ta sống trong thức của nhân loại trường sanh bất diệt. Chúng ta đừng dũng mãnh không có cơ hội. Nếu chúng ta còn yếu lệ và chấp mê la lô hoặc không thực hiện được yêu chết mặt thì chúng ta có người ta tắt theo chúng ta cũng tắt như lúc ta cứ sướng mình đi rồi để ăn những người đẹp những người đau khổ đó hao khát rồi đến ánh sáng và đến chúng ta ý thức được ta là con của đường ấy chúng ta mới tiếp thu cái vòng sáng đó rồi để ba cho nên chúng ta đi ra
đó thì thầy nói là về cái những cái sự độc tài khống chế dưới thế gian thì những người mà độc tài á, thì họ cũng có tim gan tỳ phế nặng như mình cũng như mình thôi thì nói xứ Việt Nam là cái mảnh đất nhỏ thử thách nhân tài trên thế giới. Nhiều siêu cường quốc đã có mặt tại Việt Nam là cũng phải bỏ ra đi. Còn mình á, mình rước cái siêu cường quốc của Thượng Đế trong tâm, mình lập lại trật tự ở bên trong để mình hòa với càn khôn vũ trụ là muốn nói ông Phật á, ông lập lại cái trật tự ở trong cái tiểu thiên địa của ông biến thành một cái xá vệ quốc là cái xứ mà của Phật á. Rồi ông sống hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ là thanh nhẹ như vậy đó. Thì chúng ta là sống trong cái thức của nhân loại trường sanh bất diệt. À, sống trong cái luồng điển trường sanh bất diệt của Thượng Đế đó. Thành ra đây muốn nói tới cái chuyện của ông Phật. Cương quyết sửa mình rồi, chịu sửa mình rồi để ảnh hưởng người kế tiếp. Là ông Phật ông đã làm đó. Ông sửa ổng, ông làm một chuyện cho tất cả mọi việc. Sửa ông được rồi, ông ảnh những người kế tiếp, những người đau khổ, khao khát ánh sáng của Thượng Đế. Thì lúc đó, ông Phật ông tu, ông biết ông là con của Thượng Đế, cho nên ông phải tiếp tục tu cái phần sáng suốt đó. Rồi, câu cuối.
Không nên tạo thêm những cái tập quán khi mà chúng ta soi hồn thì cứ việc soi hồn và nói rằng ít nhất 5 phút tới 15 phút thì phải cố gắng trì kỳ trí thu soi hồn rồi tự nhiên nó mệt mỏi thiệt mệt mỏi chúng ta mới hạ xuống vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết mà nó nghịch lại là nó đau khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống là đúng cái tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút lần này cái nọ là dựa trong cái đó rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và siêu nhiên. Phải làm cái gì tự nhiên mà không có. Ban đầu còn nghe băng đồ này kia nọ cho mới tập tành như vậy. Còn khi mà ta tu rồi ta không cần nghe cái gì hết. Yên ổn ngồi thiên là thiên. Thì nó mới nhập định được. Chứ mình bị, mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó rồi tới hồi cái băng nó tắt ra thấy nó hồi lại rồi. Sanh cái tập quán không có tiến được. Phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi rồi sau rồi nó tắt hay kệ nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi ở giữa rừng làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa nó mới tiến tới được. Nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được. Càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động. Làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà gom sự giấy động vô làm sao thanh tịnh được. Nhưng sau này không có ta mà không có Phật. Không có người mà chẳng có Phật nữa. Lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Phải nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý rồi này kia kia nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cái nó nhắc nhở. Mà khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết đó. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa tới siêu nhiên rõ rệt.
Trong cái đoạn này thầy nói về thực hành. Nhiều bạn đạo sanh ra những cái tập quán mà nó không có, nếu mà mình dựa trên đá hoài á thì mình không có tiến nổi, mà mình bị gò bó trong cái khuôn khổ đó thôi. Nhiều bạn bây giờ thầy nói sơ hồn tối đa 15 phút thì họ thâu cái cuồng băng cũng như làm gì đó để cho tới đó là biết 15 phút để bỏ cái tay xuống. Họ làm pháp luân thường chuyển, rồi họ qua thiền định, họ nghe băng thì đó, thì cái đó thầy nói là lúc đầu mấy người nào mà động loạn quá cần cái khuôn khổ làm vậy, nhưng mà không phải làm hoài, làm một thời gian thôi rồi mình phải bỏ cái tập quán đó ra. Chứ nói là 5 tới 15 phút vậy thôi, với cái cơ thể mình so hồn tới lúc nào mà nó muốn xả so hồn thì mình hạ nó xuống vậy thôi để mình tiếp tục qua cái khác. Rồi đi tới thiền định thì mình cứ để cho nó ngồi, nó lắng động xuống. Thì cái băng này cho những người lúc ban đầu bị động loạn quá, nó nhớ chuyện đời nhiều quá, mà so hồn với pháp luân cũng không giải hết, tới thiền định thì cũng cần phải ráng nghe băng chút xíu để nhắc tới đạo, thì làm trong thời gian đó thôi. Chứ sau đó nếu mà bước qua tu thiền thật sự thì không cần để băng để biết 15 phút so hồn, hay là để băng để biết qua thiền bao nhiêu tiếng. Mình cứ thả tự nhiên ra rồi cho nó trở về cái tự nhiên và hồn nhiên á, để cái luồng điển nó xuất phát đi lên á, cái đó mới là đúng. Thành ra mình không có được lệ thuộc vô những cái mà mình đã tạo ra thêm, phức tạp thêm á, thì không cần. Hồi xưa ông thầy ông tu ông đâu có bằng gì ông nghe đâu, nhưng mà ông Phật khác. Rồi bây giờ mình qua cái bài học của tuần này. Bài học của tuần này là cảm minh. Cảm minh trời đất tự thầm tiếng, quy nguyên thiền giác sống an yên, tình trời sống động chiếu dân hiền, quy hội tình người chung sống thiền. Mấy cái từ này cũng là cao, mỗi lần thầy cho những cái bài thư ngõ thường thường những cái từ ngữ cũng xài rất là cao, nói lên cái tâm tư của ông Phật. Thành ra mình ở đây mình ráng bổ sẻ chơi vui vui vậy thôi ha. Cảm minh, mình cảm nhận được một cách sáng suốt kêu là cảm minh. Cảm minh trời đất, mình hiểu được, mình cảm nhận được trời, cảm nhận đất mà mình hiểu rõ, thấy rõ trời đất, thì đó mình càng tiến lên cao thì mình càng hiểu rõ trời đất, cảm nhận được rõ trời đất như thế nào, mình hiểu sâu hơn trời đất như thế nào, thì lúc đó mình chỉ thầm tiến thôi, bên trong mình lo sửa để tiến thôi. Quy nguyên thiền giác sống an yên, quy nguyên thiền giác là trở về cái trạng thái của ông Phật lúc nào cũng như là giờ thiền, trở nên cái này lúc nào cũng hiểu, lúc nào cũng giờ phút nào cũng hiểu, giờ phút nào cũng thiền, thì lúc đó sáng suốt vô cùng, sống rất là an yên. Tình trời sống động chiếu dân hiền, tình trời lúc nào cũng sống động không ngừng nghỉ, chiếu cho người dân trở nên hiền triết. Quy hội tình người chung sống thiền, quy hội tình người là cũng là phải có cái trình độ của ông Phật, nhịn nhục tối đa thì mới thực hiện được từ bi, thì lúc đó mới quy hội được tình người chung sống thiền. Cái bài này cũng hơi cao không? Rồi câu thứ nhất hỏi duyên nghiệp là sao? Thưa, duyên là phải có nghiệp. Lo âu là lo âu những chuyện không cần thiết, kể duyên trời tái tạo lo âu khổ, trách móc lẫn nhau tạo nấm mồ, gieo họa cho người duyên đạt thức, lo rầu khổ khó nam mô. Đó thì ở chi thế gian này là có duyên là có nghiệp, thì ông trời ông sắp đặt cái duyên nghiệp cho mình. Có duyên là có sự sắp đặt của bên trên, mà sự sắp đặt đó tùy theo cái căn quả, nghiệp quả của mình. sắp đặt để cho mình học bài trong định luật vay trả để mình thức tâm mình tiến lên. Thì có duyên á là phải có nghiệp, hai cái nó đi đôi, cho nên nói là duyên nghiệp. Nghiệp đó là nó làm cho mình lo âu, làm những chuyện lo âu, những chuyện không cần thiết nhưng mà mình phải lo âu. Duyên trời tái tạo lo âu khổ, duyên trời tái tạo là tạo cho mình cái duyên nghiệp á, để xuống đây mình học hỏi á, làm cho mình lo âu rồi mình khổ, trách móc lẫn nhau tạo nấm mồ. Rồi trong cái chu trình học hỏi, trong cái duyên nghiệp đó thì mình động loạn, mình bực bội thì mình sẽ trách móc lẫn nhau, tạo nấm mồ nó chôn mình, phần hồn mình nó không có tiến hóa được. Gieo quả cho người duyên đạt thức, gieo quả cho người, nếu trong cái sự trách móc lẫn nhau là mình chỉ gieo quả cho người thôi, nhưng mà cái đó là cái duyên để cho mình thức tâm, mình không có tiếp tục tái tục trong cái công việc đó nữa, lo rầu trong khổ khó nam mô. Khi mà mình cứ lo rầu hoài, mình bị cái nghiệp nó làm cho mình lo rầu hoài thì mình khổ khó mà trở về với niệm Phật thanh tịnh nam mô. Câu số 2 hỏi: học từ bi và thực hiện từ bi có hữu ích gì không? Thưa, học từ bi và thực hiện từ bi rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Kệ thật thà thể hiện từ bi tiến, mở rộng đường tu, tự giảm phiền. Thế sự nhân tình gieo loạn động, chân tình bộc phát tạo thành điên. Học từ bi và thực hiện từ bi thường nói tới ông Phật. Ông đã vượt qua khỏi tự ái nhịn nhục rồi tha thứ thương yêu, rồi bây giờ ông học tới từ bi. Ông học cái từ bi là bất cứ cái tình thương mà bao la lớn rộng, bất cứ ai làm gì ông cũng thương như ông trời. Rồi thực hiện từ bi làm những cái chuyện cứu giúp những người khác, bất phân người đó có hiền ác hay là phá không phá gì cũng giúp hết. Cho đó là nói ông Phật. Thì học từ bi và thực hiện từ bi thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Thực yên thật thà thể hiện từ bi tiến, trở về với cái bản chất của phần hồn là thật thà, lúc đó thể hiện được cái từ bi, là thực hiện được cái từ bi thì lúc đó chỉ tiến thôi. Mở rộng đường tu tự giảm phiền thì lúc đó cái đường đi lên trên đó, lúc nào nó cũng mở rộng tại mình thực hiện từ bi mà. Đường tu tự giảm phiền, mở rộng đường tu tự giảm phiền, càng ngày cái đường tu nó càng mở rộng thì không còn phiền phức gì nữa. Thế sự nhân tình gieo loạn động, ở dưới thế gian á, thì cái tình người á, lúc nào nó cũng gieo cái sự động loạn hết. Chân tình bộc phát tạo thành điên, cái chân tình là cái tình thương cũng như ông của như ông trời vậy, cái tình thương cao cả đó, khi mà nó bộc phát rồi á thì nó cứ đem lại cái sự yên lành thôi, tạo thành yên, nó đem lại cái sự yên lành trước hết là cho mình. Cái chân tình bộc phát tạo thành yên, ở dưới thế gian nó động loạn nhưng mà mình cảm thấy yên, là tại vì cái chân tình, cái tình yêu mà chân thật như Thượng Đế đã phát triển trong tâm mình. Câu số 3 hỏi: từ bi do đâu tạo thành? Thưa, từ bi do tâm thiện lành hình thành, vô cùng tươi sáng gọi từ bi, gốc gác thương yêu tự triển tùy, mê loạn không còn gieo ý, tốt thành tâm phục vụ tự mình truy. Rồi đó, cái từ bi là cái tâm thiện lành nó hình thành, cái tâm mà thiện lành nó đi, nó phát triển thì nó sẽ tạo thành cái từ bi vô cùng tươi sáng gọi từ bi. Lúc đó cái tâm mình nó vô cùng tươi và sáng, sáng suốt vô cùng, thấy không? Chúng ta gọi là từ bi, từ bỏ sự bi ai. Thầy cũng có giảng từ bi là từ bỏ sự bi ai, không còn buồn tủi, không còn buồn phiền nữa, cái tâm vô cùng sáng suốt và tươi sáng, gốc gác thương yêu tự triển tùy. Cái gốc gác của mình là thương yêu, từ ông Thượng Đế chiết ra là cái gốc của mình là từ thương yêu, là tự mình phát triển đó, tùy duyên mà phát triển, tự triển tùy mê loạn không còn thì mình mới gieo ý tốt được. Khi cái tâm mình không còn mê loạn thì mình mới gieo cái ý tốt, đó là cái tâm từ bi, lúc nào cũng phóng những cái tư tưởng thiện lành cho người khác, không có bao giờ phóng những cái ác ý ra, là mình gieo toàn là ý tốt không à. Thành tâm phục vụ tự mình truy, đúng là chỉ từ bi là phải thành tâm phục vụ giúp đỡ mọi người, tự mình truy cái đường tiến. Hỏi chừng nào mới biết được tình thương giữa nhân loại và nhân loại? Đáp: thưa, tình thương giữa nhân loại và nhân loại sẽ xuất hiện trong cơn nguy biến của thiên cơ. Kể tình thương xuất hiện tận đáy lòng, giúp đỡ cho nhau vẫn ước mong, thực hiện tình thương trong đạo đức, cùng chung xây dựng tự đề phòng. Đó, cái con người bình thường thì sống nó bình thường, nhưng mà khi mà có những tai biến tự nhiên nó động lòng muốn giúp đỡ lẫn nhau. Thấy người đang bị nạn thì mình không có thể nào làm ngơ được, thì cũng nhào vô giúp. Những người bị thiên tai bão lụt, cháy nhà, động đất hay gì, bất cứ gặp thiên cơ mà chuyển động mạnh thì nó tương nhiên là có những người phải gặp nạn. Mà gặp nạn như vậy thì những người khác tự nhiên họ động lòng, họ muốn giúp đỡ. Giữa con người với con người nhau không thể nào mà làm ngơ vậy, cho nên phải giúp đỡ. Tình thương xuất hiện tận đáy lòng, ở trong đáy lòng tự nhiên nó phát ra là muốn đi giúp đỡ. Giúp đỡ cho nhau vẫn ước mong, giúp đỡ những người lâm nạn. Thực hiện tình thương trong đạo đức, cũng là tự nhiên những người mà có cái tâm đạo đức thiện lành thì lúc nào cũng muốn thực hiện cái tình thương đó trong cái đạo đức. Cùng chung xây dựng tự đề phòng, cùng chung xây dựng để đề phòng những cái thiên tai nó sắp tới. Hết cái này là sẽ còn cái khác, nhưng mà họ cũng phải đề phòng. Nếu mà bị lụt có phải làm những cái đê ngăn lên, ví dụ vậy đó. Bão thì phải cũng phải xây nhà cho nó chắc hơn, động đất thì phải xây nhà đúng theo tiêu chuẩn động đất cho nó đừng có sập. Thì đó, những cái đó là cùng chung xây dựng tự đề phòng là vậy đó. Câu số 5. Hỏi: tâm từ bi trong tự nhiên và hồn nhiên xuất hiện lúc nào? Thưa: tâm từ bi xuất hiện lúc thật sự dấn thân độ đời. Kể: từ bi xuất hiện trong cơn nguy biến, lặp lại trật tự, tái tạo yên, thức giác chân hồn không ngụy tạo, bình minh quang chiếu giải tâm phiền. Đó, tâm từ bi xuất hiện lúc mà mình thật sự dấn thân độ đời, cũng như ông Phật vậy đó. Khi mà ông dấn thân độ đời, lúc đó cái tâm từ bi ông thực tiện nó mới xuất hiện ra. Từ bi xuất hiện trong cơn nguy biến, lặp lại trật tự, tái tạo yên, thức giác chân hồn không ngụy tạo, bình minh quang chiếu giải tâm phiền. Khi mà thực hiện được cái từ bi á, thì cái tâm nó sáng, không còn phiền não gì hết. Câu số 6. Luật quân bình của vũ trụ hình thành từ đâu? Thưa, luật quân bình của trời đất do điện năng sẵn có mà hội tụ trong tự nhiên và hồn nhiên. Có thể có mưa bão bất thường, nhân gian không tu thanh tịnh thì mỗi mỗi rất khó theo kịp sự chuyển động của vũ trụ quang. Kể: quân bình sáng tỏa khắp nơi nơi, ban chiếu không ngừng trí thảnh thơi, nguy biến không còn, nguy chuyển động, thanh bình hưởng ứng hướng về trời. Đó, cái luật trời á, luật quân bình của trời đất là do điện năng sẵn có trong trời đất, mà trong cái luật tự nhiên và tự nhiên thì nó hình thành cái quân bình đó. Có mưa, có bão bất thường, nhưng mà nó cũng nằm trong cái luật quân bình của trời đất. Nó phải có nắng, có mưa, có bão. Nhưng mà nhân gian á, nếu mà không tu thanh tịnh á, thì khó mà theo kịp cái sự chuyển động đó. Sự chuyển động của vũ trụ quang thì vẫn trong cái luật quân bình, nhưng mà mình theo không kịp, mình bị động. Quân bình sáng tỏa khắp nơi nơi, ban chiếu không ngừng trí thảnh thơi, nguy biến không còn, nguy chuyển động, thanh bình hưởng ứng hướng về trời. Nếu mà cái tâm mình quân bình á, thì mình thấy cái chuyện của trời đất là làm trong cái trật tự và cái sự quân bình của vũ trụ thôi, mình không có bị động nữa. Câu số 7. Kỷ nguyên xuất hiện sẽ có sự thay đổi gì? Thưa, kỷ nguyên mới thì thời tiết cũng phải đổi mới. Kệ: mất quân bình, tái lập phải nâng cao, tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm màu, bí quyết do trời đang quyết định, tâm tu thực hiện rõ đuôi đầu. Đó, thì mình có những cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Di Lạc. Thì qua kỷ nguyên mới thì con người sẽ hướng về đạo đức nhiều hơn. Mà muốn con người hướng về đạo đức nhiều hơn thì thời tiết cũng phải thay đổi. Hai mùa xuân thu dễ chịu thì lúc đó con người dễ hiểu đạo hơn và dễ thực hành đạo pháp hơn. nói đạo dễ nghe hơn, thì mất quân bình tái lập phải nâng cao. Thì dưới thế gian mất quân bình đó, bây giờ muốn tái lập lại quân bình phải nâng cao cái trình độ, tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm màu. Mình tiến hóa sâu vô bên trong mình mới hiểu rõ cái nhiệm màu của trời đất. Bí quyết do trời đang quyết định, tất cả những cái gì là do trời quyết định. Cái bí quyết đó lúc nào sẽ ra và nó sẽ giúp đỡ con người bằng cách nào là do ông trời quyết định. Tâm tu thực tiễn rõ đuôi đầu, mình ráng mình tu thì mình phải hiểu, mình sẽ hiểu rõ hết đuôi đầu là ông trời ông sắp đặt như thế nào để giúp đỡ con người ta đi đến như thế nào, là tất cả là do ông trời sắp đặt hết. Cho nên cái thiên cơ là cũng là do trời sắp đặt mà thôi. Thành ra cái đó mình phải tu mình mới hiểu được. Thấy không? Mình tu mình mới hiểu được cái đó, còn nếu mà mình không tu là mình không có hiểu được. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học đầu năm. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin các bạn tiếp tục trên cái đà tiến này để chúng ta cùng học hỏi và cùng chung tiến. Xin hẹn gặp lại ha.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Yeah.